Sáng hôm sau, tiết trời ấm áp, trong phòng xử án không khí ngột ngạt. Anthony cùng với ông Turner và Hiller bước vào. Mắt anh đã quen với ánh nắng rực rỡ bên ngoài nên thấy gian phòng như lờ mờ và âm u. Công chúng ngồi chật ních hết hàng ghế này đến hàng ghế khác. Những chỗ trống sát tường, người đứng đông nghịch. Anh đợi ở gần dành móng ngựa. Còn ông Turner ngồi ở chỗ dành cho các luật sư. Khi ông Stephen, chánh án tòa án tối cao, mặc áo thụng đỏ rủ xuống từ chiếc cửa dành riêng cho chánh án bước vào, thì không khí kích động tăng lên. Người tùy phái luôn miệng hét to, giữ im lặng ở trong tòa, để ngăn những tiếng bàn tán ầm ĩ của các bà tò mò thuộc giới thượng lưu và của cả đám đàn ông nữa. Điều đáng ngạc nhiên là có rất nhiều nhà kinh doanh bận rộn đã tìm ra thì giờ vào tháng 11, ngày trước mùa Noel để tới tòa án. Các tin viên chánh án Stephen ngồi xử vụ này không được Anthony hoặc các đại diện pháp lý của anh hoan nghênh lắm. Ông Stephen có cái mũi như mỏ diều hâu, bộ mặt dài và hơi nghiêm như của một người khổ hạnh, là một người nhiệt tâm đi lễ nhà thờ. Ông ta không tán thành tất cả những chuyện vô luân thất đức và khét tiếng là tuyên án khắc khe. Luật sư Evan Blair, đại diện cho ông chưởng lý làm nhiệm vụ công bố, đứng dậy. Là một người trẻ hơn ông Turner rất nhiều. Ông Blair béo lùn, có cái mũi núng nính và hai hàng lông mày rậm. Thưa ngài chánh án tối cao, tôi đảm nhiệm vụ án Red kiện Granter. Ông Blair nói, đưa hai tay lên vai, sửa lại chiếc áo thụng đen. Ông ta nói nhanh, khác với cách nói chậm rãi và âm vang của ông Turner. Anthony bước lên, vào trước dành móng ngựa. Khắp mọi chỗ người ta đều dặn dẹo rướng nhìn anh. Trong khi viên luật sự đọc bản cáo trạng, Anthony đứng bất động. Anh đang phải đứng nghe người ta ghép mình vào tội cố sát ngay tại đây. Trong tòa án này là nơi mà anh quen biết các viên luật sự, thư ký, tóc ký và các viên chức khác. Đối với anh điều đó quả thật là lố bịch. Trả lời câu hỏi thường lệ về ý kiến của anh đối với lời buộc tội, anh nói giọng bình thản và cân nhắc. Tôi vô tội, thưa ngài chánh án tối cao. Ngay tức khắc ông Turner đứng thẳng người lên, ông chắc chắn là một người gây được ấn tượng. Đặc biệt là trong chiếc áo thụng đen của một luật sư quốc gia, ông nói tay cầm chiếc gọng kính đội mồi của mình. Mong ngài chánh án tối cao vui lòng, tôi đứng ra bào chữa cho bị cáo. Tôi xin tòa coi việc nộp bảo lãnh cho bị cáo vẫn có hiệu lực trong phiên tòa này. Tôi cũng muốn xin phép quý tòa để bị cáo được ngồi ngay trước mặt tôi. Có một số điểm tôi muốn được thỉnh thoảng bàn bạc với bị cáo. Viên chánh án chấp nhận cả hai yêu cầu đó. Trong không khí im lặng bị nén lại, Anthony rời dành móng ngựa đến ngồi cạnh luật sư của mình. Viên luật sư bắt đầu rút ra những mảnh giấy nhỏ ở một chiếc hộp. Mỗi khi rút ra một mảnh giấy, ông ta đọc to tên một viên bồi thẩm. Để đáp lại, người này tiếp người khác, các viên bồi thẩm đi vào chỗ dành cho đoàn bồi thẩm. Pierre Van Rennie, viên luật sư xướng to, đọc ở mảnh giấy nhỏ thứ tư. Nghe đọc tên đó, Anthony ngước lên ngạc nhiên. Một người to lớn bè bè từ đám đông trong tòa án y ạch bước về phía chỗ ngồi của đoàn bồi thẩm. Anthony nhận ra ông ta ngay, vội thì thầm với ông Turner. Ông Turner lập tức đứng dậy nói, tôi không tán thành vị này. Mời trở về, viên luật sư nói, con người to béo ấy bối rối quay lại và rút lui. Anthony nghĩ thầm, thật may mắn là luật pháp cho phép một bị cáo được phản đối bất kỳ ba người nào trong danh sách đoàn bồi thẩm, không cần đưa ra lý do gì cả. Anh không muốn nói cho tòa án biết mình phản đối viên bồi thẩm này vì biết rõ ông ta là người có thiên kiến về màu da. Chính người được giao trách nhiệm tuyên án đang tuyên thệ. Anthony chăm chú nhìn mặt họ. Họ là một nhóm người ô hợp kỳ cục. Từ một người to bè bè, còn khá trẻ, có nước da sạm, ngồi ở cuối hàng ghế trước cho tới ông già ngồi ở hàng sau, có hai má căng ra ngang hai lưỡng quyền giống như giấy da khô. Mồm đang nuốt nuốt tựa như đang nhai lại bữa điểm tâm của mình. Đầu ông ta tròn và trắng hếu, dường như nhựa sống từ cơ thể ông đã bị ép kiệt từ lâu. Anthony nóng lòng tự kiếm các dấu vết của sự hiểu biết trong những người đang ngồi đó. Nhưng dù sao anh vẫn không gạt bỏ được cái cảm giác rằng trong chính bộ mặt đó đều mang nặng những thiên kiến chống lại người da màu ở Nam Phi. Nhân chứng đầu tiên ra khai trước tòa là một người vẽ sơ đồ kim nhiếp ảnh của cảnh sát. Anh ta cung cấp cho tòa bản sơ đồ và một tấm ảnh chụp phía bên trong buồng Anthony. Rồi bác sĩ Monroe, Bước vào chỗ ghế nhân chứng, ông kể lại trước tòa là đã được gọi tới gian buồng đó vào khoảng 1 giờ rưỡi sáng chủ nhật như thế nào. Ông tả lại vết thương và nói là đã thấy cần thiết phải chuyển người quá cố tới ngay bệnh viện bằng xe cấp cứu. Bị cáo có kể cho ông biết? Ông Blair hỏi, chuyện gì đã xảy ra không? Có, ông ấy giải thích vắn tắt rằng người quá cố đã vào phòng ông ấy trong khi đang say rượu, nhấc một chiếc ghế đẩu lên và tấn công ông ấy dữ dội, rằng để tự vệ, ông ấy đã đấm vào cằm người quá cố và khi đó người quá cố ngã đập xuống chiếc lá chắn lọ sưởi. Đến bệnh viện thì thế nào? Tôi lấy làm tiếc là không thể cứu được nạn nhân. Quá 7 giờ một tí thì ông đã chết. Nguyên nhân chết, thưa ông bác sĩ, nứt sọ, kết hợp với chảy máu não. Cảm ơn bác sĩ. Người quá cố là một người tương đối nặng cân chứ, thưa bác sĩ? Ông Turner hỏi, bắt đầu thẩm vấn. Tôi cho rằng ông ta nặng gần 90 cân. Trọng lượng của người quá cố làm cho ông ấy ngã mạnh hơn nhiều so với một người nhẹ cân hơn chứ. Vâng. Ông có thể cho biết là lúc đó ông ta say hay tỉnh không? Hơi thở ông ta sặc mùi rượu. Nếu là say rượu, ông ấy sẽ còn ngã mạnh hơn lúc bình thường nữa chứ. Ông ấy không thể kìm lại cái ngã, có phải không? Nếu ông ta không say rượu thì hầu như không ngã mạnh đến thế. Bị cáo, có giúp đỡ ông khi ông tới gian buồng đó không? Rõ ràng có, ông ấy có vẻ thực sự lo lắng về tình trạng của nạn nhân. Ông Turner đưa mắt nhanh nhìn đoàn bồi thẩm và gật đầu với vẻ đầy ý nghĩa. Sau mấy câu hỏi phụ, cuối cùng ông Turner hỏi. Tôi xin ông hãy kết luận cho là không có gì. Tôi định nói không có những vết tích hoặc bất cứ cái gì đại loại như thế, chứng tỏ có một sự tấn công nào nhằm vào người quá cố. Phải, vết tích duy nhất có phải là vết thâm tím ở trên trán, chỗ đập vào lá chắn không? Không, có một miếng băng dính ở cằm. Có cái gì ở bên dưới miếng băng dính đó? Một vết sứt, trông như một vết sứt do cạo râu. Ông có chắc rằng đó là tất cả những cái trông thấy ở cằm không? Ông định nói gì? Có lẽ không có một bằng chứng nào về một cú đấm vào hàm chăng? Bác sĩ nghĩ ngợi một lát rồi nói. Tôi có nhận thấy miếng băng dính ấy bị lệch một chút, nó không ở đúng bên trên vết sứt, trông nó như bị ố một chút. Nếu tôi có thể dùng từ đó, bị ố một chút ở bên cạnh, vết sứt đó cũng hơi rướm máu. Không có vết thâm tím ở cả hai vai. Phải, ông đã tìm kiếm xem có những vết thâm tím đó. Phải, tại sao? Vì có lời khai của người quá cố chăng? Phải. Tôi biết người quá cố khai rằng ông Granter cầm chiếc ghế đẩu lên, dán nó vào ngang vai ông ta, bởi vậy tôi đặc biệt xem xét ở hai vai. Ông định nói, ông Turner nói, mắt cứ nhìn đoàn bồi thẩm. Tới phần này, trong lời khai của người quá cố. Vừa nhìn thấy tôi, Granter tức khắc cầm một chiếc ghế đẩu lên lao vào tôi. Hắn nhằm dán chiếc ghế đẩu vào đầu tôi, nhưng tôi tóm được và nắm lấy một lát. Hắn dặn cho chiếc ghế tuột khỏi tay tôi và lần này dán vào vai tôi. Tôi ngã xuống, đầu đụng vào một vật gì cứng. Có phải không? Phải, tôi biết đoạn đó cho nên tôi đã xem xét ở hai vai nhưng không thấy vết tích nào ở đó cả. Không hề có vết tích nào cả. Phải. Nhân chứng tiếp theo là bác sĩ Bennett, một người trạc tuổi trung niên, gầy, nói hơi lấp nhưng không khó nghe. Tôi là phụ tá nghiên cứu bệnh học ở Cape Town. Bác sĩ Bennett trả lời ông Blair, rồi bắt đầu kể tỉ mỉ về kết quả việc khám nghiệm tử thi do ông đảm nhiệm. Ông xác nhận nguyên nhân cái chết của bác sĩ Munro đã mô tả và đã được ghi vào trong biên bản chính thức về cuộc mổ xác khám nghiệm của ông. Có một vết nứt ở sọ kèm theo chảy máu dưới hai bên màng cứng. Ông đọc to rồi mô tả chi tiết bản chất và mức độ vết nứt. Ông có khám nghiệm mô não để tìm chất rượu không? Ông Turner hỏi. Có. Ông tìm thấy nồng độ bao nhiêu? 0,15 gram trong 100 phân khối. Theo tôi hiểu, con số đó chứng tỏ người quá cố đã tiêu thụ một lượng rượu đủ để bị tác động của rượu. Một nồng độ 0,15 gram hoặc cao hơn thì được coi là đủ tác động đối với một người trung bình, nhưng không thể thấp hơn nữa. Vậy theo tiêu chuẩn trung bình, ông cho rằng người quá cố bị tác động của rượu phải không? Phải, hẳn là thế. Có rượu trong dạ dày không? Có. Nhưng đấy chỉ là bằng chứng tỏ rõ ông ta đã uống rượu mạnh, chứ không chứng tỏ ông ta bị tác động của rượu. Đúng, nhưng có phải kết luận trên đã được ông rút ra từ việc phân tích mô não không? Phải. 0,15 gram. Ông Blair lại thẩm vấn. Tức là cái ngưỡng, nếu tôi được phép dùng từ này, có phải không nhỉ? Tức là cứ dưới mức đó thì, theo lời ông, không đủ để kết luận một người bị tác động của rượu, có phải không? Phải, phải là 0,15 hoặc lớn hơn. Vậy nếu là 0,15 thì còn có nghi ngờ? Không, tôi nói rằng ông ta bị tác động của rượu là ở người trung bình. Còn trong trường hợp một người nghiện rượu nặng? Ông Blair, viên chánh án ngắt lời. Ông có chứng cớ gì về sự nghiện rượu của người quá cố không? Có chứng cớ gì không? Không, thưa ngài chánh án tối cao. Vậy tại sao ông đi vào vấn đề đó? Dân, xin tùy ngài chánh án tối cao. Khi ông Blair tiếp tục gợi ý rằng một số chuyên gia y học đã coi 0,15 gram là con số quá thấp, thì ông Turner phản đối với lý do là tòa án đã mời ông Burnett thì phải chấp nhận những câu trả lời của ông ấy. Hạ sĩ Clover, nhân chứng kế tiếp, kể trước tòa về việc mình được gọi đến gian buồng đó, giảng giải về tình trạng các đồ đạc mình thấy và chúng được đặt như thế nào. Ông ta luôn luôn nhắc tới bản sơ đồ đã được vẽ, cũng như tấm ảnh đã chụp. Trong phòng có cái gì, vật gì hoặc những vật gì làm ông chú ý đặc biệt không? Ông Blair hỏi. Có, ông cảnh sát Brink, và tôi thấy mấy đầu mẩu thuốc lá có dính với son môi nằm trong cái gạt tàn. Hạ sĩ Clover xác nhận rằng cái gạt tàn cùng với những thứ chứa đựng ở trong đúng là tang vật. Tang vật đó được truyền tay qua các viên bồi thẩm. Họ xem chăm chú mấy đầu mẩu thuốc lá và thì thầm với nhau. Ông có hạch vấn bị cáo về những cái này không? Ông cảnh sát Brink đã làm như vậy. Ông ấy bảo bị cáo hẳn đã tiếp một người đàn bà trẻ ở nhà. Bị cáo đã nói gì? Bị cáo trả lời là không phải. Ông ấy lúc đó chỉ ở nhà một mình, còn người bạn gái thì đã ở đấy trước bữa ăn chiều, vào khoảng 6 giờ. Rồi tôi bước tới bàn làm việc. Trên đó có hai tách cùng với đĩa. Mỗi tách có cặn nước trà, những tách và đĩa đó đây này. Hạ sĩ Clover giơ mấy chiếc tách đĩa lên. Cũng còn mấy đĩa ăn nữa, một hộp đồ hộp đã mở và vài miếng bánh mì. Tôi đã hỏi ông Granter xem những thứ này có liên quan tới người đàn bà trẻ ấy hay không. Ông ấy bảo thế nào? Ông ấy bảo có. Thoạt tiên, ông ấy nói là từ trước bữa ăn chiều không động đến những thứ đó. Thế là tôi sờ vào chiếc ấm trà bằng gốm. Nó còn ấm ấm. Chiếc ấm ấy đây. Tang vật này được truyền tay trong đoàn bồi thẩm. Tôi bảo ông cảnh sát Brink cũng sờ xem. Ông ta cũng thấy như vậy. Rồi tôi mời bị cáo sờ thử. Ông ấy làm theo. Tôi yêu cầu bị cáo giải thích. Bị cáo ngập ngừng và hình như rất lúng túng. Rồi ông ấy nói, ồ, tôi rối tung cả lên vì cái chuyện này. Tôi quên khuấy đi mất. Tôi vừa mới pha cho mình một tách trà xong. Còn cái tách kia không đụng đến kể từ trước bữa ăn tối. Ông ấy nói như thế sau khi tôi yêu cầu ông ấy tự tay sờ vào chiếc ấm trà. Trước khi tôi nói cái ấm còn ấm ấm. Tôi có hỏi rất rõ ràng là ông ấy có định nói rằng nó không được dùng tới kể từ trước bữa ăn chiều, có phải không? Ông ấy gật đầu, chỉ đến khi ông ấy chịu là ấm trà còn ấm. Hay đúng hơn, chỉ đến khi không phủ nhận được nữa, ông ấy mới khai ra điều nói trên. Bây giờ, đến lượt ông Blair nhìn đoàn bồi thẩm một cách có dụng ý. Đưa tay vuốt mặt và nhìn khắp phòng xử án. Ông Blair mím môi thành một vệt mỏng đầy ý nghĩa. Một số viên bồi thẩm chụm đầu với nhau và lại có những tiếng thì thầm. Anthony liếc nhìn khuôn mặt của Jean để xem bằng chứng này tác động ra sao. Dù cô ta ngồi hơi xa, anh cũng nhìn thấy những khớp đốt ngón tay của Jean trắng bệch vì bím chặt vào cái bàn trước mặt. Anh quá lo lắng về phản ứng của Jean nên hầu như không nghe tiếng của người tùy phái hét to ở phía dưới. Giữ im lặng trong tòa, để đối phó với những tiếng ồn ào đột nhiên nổi lên. Bị cáo có cho biết người bạn gái đó của ông ta là ai và ai đã ở đấy trước bữa ăn chiều không? Chúng tôi có yêu cầu ông ấy cho chúng tôi biết tên người đàn bà đó, nhưng bị cáo từ chối. Giữ im lặng trong tòa, người tùy phái lại kêu to. Trong một lát, ánh mắt Jean bắt gặp ánh mắt Anthony. Ánh mắt Jean lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt ấy như muốn hỏi, anh ta đã nói dối chăng? Hay thực sự có một người con gái khác nào đó trong cuộc đời Anthony như Jean đã nghi ngờ? Những khớp đốt ngón tay của Jean trắng bệch hơn, cô ta cụp mắt xuống và ngoảnh đi. Anthony nhận ra rằng nếu mình không trót dại nói với cảnh sát khi họ mới tới là các đồ dùng ấy không được động đến từ trước bữa ăn chiều, thì anh sẽ không gây ra không khí nghi ngờ này. Giả mà trước khi viên hạ sĩ cùng với viên cảnh sát xem xét chiếc ấm trà, anh đã nói rằng chính anh vừa mới uống tách trà đó. Nhưng khi đó anh quên bẵng đi mất là chiếc ấm trà có thể vẫn còn âm ấm. Nào có ai nghĩ đến chuyện đó, anh đã lỡ lời một cách quá tai hại. Ông có lấy cung bị cáo không, ông hạ sĩ? Ông Blair hỏi. Có. Lời cung khai đó là tự nguyện. Hoàn toàn như vậy. Bị cáo đầu óc có tỉnh táo không? Có. Hãy đọc lời khai đó. Lời khai đó như sau. Tôi vừa đi xem biểu diễn ba lê về tới nhà còn đang lăn xăng trong phòng, thì rất ngạc nhiên thấy Henry Bowerman bước vào. Ông ta lảo đảo như say rượu. Bowerman cầm một chiếc ghế đẩu lên và đột ngột tấn công tôi một cách dữ dội. Tuy ông ta không hề bị khiêu khích gì cả. Để tự vệ, tôi đấm nhanh vào cầm, làm ông ta ngã xuống đập đầu vào cái núm nhọn ở lá chắn lò sưởi. Tôi gọi điện ngay cho bác sĩ Monroe. Rồi tôi gọi điện cho cảnh sát. Trong khi chờ đợi bác sĩ tới, tôi làm những gì có thể làm được để giúp người bị thương. Khi bác sĩ tới, bác sĩ bảo tôi điện gọi xe cấp cứu, tôi làm theo. Bowerman bất tỉnh từ lúc đầu đập vào lá chắn lò sưởi. Ông ta đã được chuyển tới bệnh viện. Ông Blair chỉ theo chiếc ghế đẩu, đứng giữa các tang vật khác ở chỗ ngồi của các luật sư. Theo yêu cầu của ông, một người tùy phái cầm chiếc ghế đẩu giơ lên. Có phải đó là chiếc ghế đẩu được nói đến không? Phải. Sau đó, khi bị cáo đã ký vào lời khai, tôi hỏi ông ấy xem là chiếc ghế đẩu nào. Ông ấy chỉ chiếc ghế này. Dạ rồi. Tôi nói dấu tay người quá cố hẳn phải in ở chỗ nào đó trên chiếc ghế. Bị cáo tán thành như vậy, nhưng bảo chúng tôi cũng sẽ tìm thấy dấu tay của ông ấy nữa. Thế là tôi hỏi sao lại thế. Bị cáo bảo là khi ông ấy đấm người quá cố, người đó tuột tay làm tung chiếc ghế ra và bị cáo đã nắm được. Bị cáo có giải thích lý do ông ta đã không nói điều đó sớm hơn trong lời khai đã được ghi lại của ông ta không? Không. Ông có chuyển chiếc ghế đẩu này để tìm các dấu tay không? Có. Ông hạ sĩ, xin cho hỏi thêm một câu nữa. Khi ông đến, ông có nhìn thấy một chiếc ô tô nhỏ hai chỗ ngồi màu đỏ để ở ngoài cổng ngôi nhà đó không? Trong phố ấy không có chiếc ô tô nào cả. Còn khi ông ra về, cũng không có. Ông Blair ngồi xuống. Ông Turner thẩm vấn ngắn ngủi. Rõ ràng ông đã tới ngay sau khi tai nạn không may đó xảy ra. Phải. Bị cáo hình như không mất nhiều thời giờ lắm để liên lạc được với ông. Phải, tôi không thể nói là ông ấy mất nhiều thời giờ. Và khi các ông tới, ông có đồng ý với tôi là ông ta đã hết sức giúp đỡ các ông không? Có, tôi phải thừa nhận điều đó. Ông ta đang ở trong trạng thái rất xúc động, có đúng như thế không? Ông ấy có vẻ rất hoang mang bối rối, hơi thở ông ấy thoáng có mùi rượu. Thoáng có? Ồ phải, chỉ thoang thoáng. Tôi có bảo bị cáo là tôi ngửi thấy mùi rượu. Ông ấy nói là đã uống brandy sau khi câu chuyện vừa rồi xảy ra đối với ông Bowerman và trước khi chúng tôi tới. Ông có thỏa mãn với lời giải thích đó không? Có chứ. Ông ấy rõ ràng không bị rượu tác động. Như tôi đã nói, bị cáo đầu óc rất tỉnh táo. Chắc là khi ông đến, ông Bowerman đã được chuyển đi. Xe cấp cứu của bác sĩ vừa mới đi khỏi, bị cáo nói thế. Vậy ông không biết bị cáo đã vừa mới trải qua sự căng thẳng xúc động như thế nào? Phải. Bây giờ, ông hạ sĩ, ông có đồng ý với tôi là khi bị cáo bảo với ông những đồ dùng đặt trên bàn đó không được đụng tới từ trước bữa ăn tối thì ông ta đang rất bối rối không? Phải, tôi đã nói như thế. Ông ấy có vẻ rất hoang mang. Ông hạ sĩ, tôi đề nghị ông hãy thừa nhận là trong thái độ của ông ta không có gì biểu lộ ý định giấu giếm một điều gì. Có đúng thế không? Viên hạ sĩ không trả lời. Tôi muốn nói là ông ta đã tỏ ra hết sức chân thực, có phải không? Viên hạ sĩ mím môi rồi nói. Tôi không thể nói như vậy. Nhưng thưa ông hạ sĩ, nhờ những kinh nghiệm phong phú của ông Turner ho. Ông chắc chắn biết rằng khi một người ở trong tình trạng rất xúc động thì người đó dễ lầm lẫn khi phải kể lại các chi tiết. Viên hạ sĩ gật đầu miễn cưỡng. Chỉ khi người đó bình tĩnh thì mới nhớ lại rõ ràng các sự việc, có phải không nào? Viên hạ sĩ nhún vai. Tôi đã nói ông ấy rất bối rối. Tôi không thể nói trong óc ông ấy đang suy nghĩ những gì. Nhưng sau đó khi ông ta kể là đã nắm được chiếc ghế đẩu, ông ta có bình tĩnh hơn không? Có. Khi ông vạch ra rằng ông ta đã không nói gì từ lúc trước về việc bắt chiếc ghế đẩu, ông ta có bảo ông ghi thêm vào lời khai của ông ta không?
Có, ông ấy có bảo.
Và bảo ông có thể lấy dấu tay của ông ta?
Có.
Khi đó ông ta có tỏ ra rất điềm tĩnh và thận trọng không?
Có.
Ông không cho rằng ông Granter đã dựng lên chuyện đó, chuyện chiếc ghế đẩu bay về phía ông ta, rằng ông ta đã dựng lên chuyện đó sau khi suy tính kỹ chứ?
Phải. Ông Turner gọi mang mấy chiếc tách và đĩa lại, người tùy phái đưa đến.
Đây có phải là những đĩa tách ông thấy trong gian buồng vào đêm đó không?
Phải.
Xin ông hãy xem xét cẩn thận từng chiếc tách một.
Viên hạ sĩ Clover làm theo. Anthony đưa mắt từ Clover sang ông Turner, tự hỏi không hiểu câu hỏi kế tiếp sẽ như thế nào.
Đoàn bồi thẩm cũng ngạc nhiên tò mò.
Rất chậm rãi, ông Turner nói kéo dài.
Ông có thể nhìn thấy vết son môi nào ở một trong hai chiếc tách đó không?
Miệng hơi há ra để lộ những chiếc răng cải mã. Viên hạ sĩ Clover xoay đi xoay lại hai chiếc tách trong bàn tay. Rồi sau một lúc im lặng kéo dài, trên mặt hiện lên vẻ xuẩn ngốc, viên hạ sĩ nói.
Không. Xin chuyển những chiếc tách đó cho đoàn bồi thẩm.
Ông Turner nói một cách đắc thắng.
Trong khi đoàn bồi thẩm xem xét chăm chú hai chiếc tách, mặt họ lộ vẻ bối rối, ông Turner ngồi xuống. Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu phiên tòa, Anthony cảm thấy phấn chấn. Hình như thế gian không phải luôn luôn chống lại anh. Nhưng làm sao anh lại tự mình bỏ lỡ một điểm cốt yếu như thế? Và kế hoạch hành động của ông Turner hiện giờ ra sao đây? Trong khi đó, đoàn bồi thẩm lại gọi mang cái gạt tàn đến và một hai viên bồi thẩm nhặt lên mấy đầu mẩu thuốc lá rõ ràng là có dính son môi màu đỏ. Họ quan sát rất kỹ và đặt chúng cạnh hai chiếc tách. Anthony không biết khi nào lời khai của Benjamin sẽ được đưa ra. Có lẽ tòa án đã quyết định không đưa bằng chứng đó ra để truy tố chăng? Anh nhìn Steve ngồi không xa là bao. Có lẽ em trai anh sẽ có thể trở về cảng Elizabeth mà không cần đến sự tiết lộ tai họa chăng?
Nhân chứng kế tiếp là một chuyên viên về dấu tay. Bằng chứng của ông ta không làm cho vụ án tiến triển thêm. Ông ta nói dấu tay của cả Bowerman và Granter đều có ở chiếc ghế đẩu và vị trí các dấu tay ấy đều phù hợp cho cả hai người dùng để tấn công nhau.
Rồi đến viên cảnh sát Brink cung cấp bằng chứng. Lời khai của viên cảnh sát này tương tự lời khai của viên hạ sĩ Brink cũng bị thẩm vấn tương tự. Viên cảnh sát xác nhận rằng mặc dù chiếc ấm trà đó chỉ hơi âm ấm nhưng chắc chắn là có ầm ấm. Cuối cùng tòa án gọi đến bác sĩ Steen để lấy bằng chứng truy tố. Lúc này Anthony thấy rõ hy vọng của anh trước đó đã quá chơi vơi. Mục đích duy nhất của nhân chứng này là đưa ra lời khai của Bowerman. Quả thực, bác sĩ Steen đã giúp bác sĩ Monroe trong ca mổ, nhưng bằng chứng của ông ta về mặt đó là hoàn toàn không cần thiết. Nguyên nhân cái chết đã được xác minh rõ và không bị luật sư bào chữa chống lại. Đây là bước ngoặt của vụ án. Nó cũng có thể là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Sự cần thiết có phải tiết lộ sự có mặt của Steve ở đây hay không phụ thuộc vào việc chấp nhận hay không chấp nhận lời khai của Bowerman khi hấp hối.
Ông có phải là một bác sĩ nội trú ở bệnh viện không?
Ông Blair hỏi.
Có.
Người bác sĩ trẻ, cao lớn, đẹp trai, có vẻ hơi hồi hộp, dường như không quen với việc làm nhân chứng.
Mong ông vui lòng kể lại chi tiết nạn nhân đã được điều trị trong ca đó như thế nào.
Bác sĩ Steen củng cố thêm lời khai của bác sĩ Monroe. Khi ông nói xong, ông Blair hỏi.
Trong khi được ông chăm sóc, nạn nhân có tỉnh lại lúc nào không?
Có. Vào trước khi chúng tôi mổ.
Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi phản đối. Ông Turner vội đứng thẳng lên.
Vì những cái gì ông Turner?
Viên chánh án hỏi lạnh lùng.
Tôi phản đối bất kỳ bằng chứng nào trong bất kỳ lời khai nào cho đến khi lời khai đó được chứng minh là ở trong tình trạng chờ chết chắc chắn, tuyệt vọng như luật pháp đòi hỏi. Bằng chứng đó đã bị phản đối ở tòa án sơ thẩm, thưa ngài chánh án tối cao.
Phải, tôi biết điều đó. Viên chánh án nói, ông ta quay lại phía người đại diện cho ông chưởng lý.
Tất nhiên ông Blair ạ. Ông sẽ phải chứng minh đầy đủ với tôi về trạng thái tinh thần của người quá cố, rồi lời khai đó mới có thể được chấp nhận.
Vâng, thưa ngài chánh án tối cao.
Ông Blair dở bản tóm tắt hồ sơ vụ án, đoạn cầm lên một tờ giấy mà ông đã xem xét kỹ.
Xin bác sĩ hãy kể cho chúng tôi biết tình trạng của nạn nhân ra sao trước khi ông ta đưa ra lời khai. Tôi muốn nói thể trạng của ông ta thế nào.
Cần phải mổ ngay lúc bấy giờ. Chúng tôi hầu như chắc chắn rằng sọ bị nứt.
Điều đó có nghĩa là...
Tôi phản đối thưa ông chánh án, ông Turner nói giọng gay gắt.
Tôi biết ông bạn uyên bác của tôi sẽ không đưa ra vài câu hỏi khôn ngoan dẫn đến câu trả lời theo ý muốn của mình, nhưng tôi không muốn ông ấy hỏi nhân chứng bất cứ một điều gì có thể gợi ý, dù ở mức độ nhỏ nhất cho câu trả lời.
Ông bạn uyên bác của tôi hơi vội vã cuống cuồng đấy, ông Blair dặn lại.
Câu hỏi của tôi hoàn toàn vô hại. Tôi có ý định hỏi xem tình trạng nạn nhân nặng hay không mà thôi.
Hai bàn tay của Anthony lần lượt mở ra nắm vào ở dưới chiếc bàn trước mặt anh. Chúng lạnh và ướt nhớp nháp.
Anh thắc mắc bác sĩ Steen có nói gì thêm ngoài việc cho biết tình trạng nạn nhân rất nặng hay không. Chỉ nói như vậy sẽ không đủ để chấp nhận lời khai đó.
Luật pháp đòi hỏi người quá khố phải chắc chắn từ bỏ hết mọi hy vọng bình phục.
Tim anh đập thình thịch. Anh biết rằng chẳng nên đặt quá nhiều hy vọng ở việc ông Blair không chuẩn bị cho trọng tâm ấy.
Đây là một nguyên tắc sơ đẳng. Hiển nhiên ông ta đã phải cân nhắc kỹ lưỡng việc chấp nhận lời khai của Bowerman trước khi quyết định đưa ra.
Tôi không thể phản đối điều đó, ông Turner trả lời. Tiếp tục đi ông Blair, viên chánh án nói.
Thưa bác sĩ, thể trạng mà ông vừa nói tới có trầm trọng đến mức ấy hay không?
Có.
Sọ bị nứt bao giờ cũng là rất trầm trọng. Thường hay kết hợp với chảy máu và đôi khi với vết rách. Trong trường hợp này, đúng là có vết rách.
Anthony gục đầu xuống, anh cứ dán mắt xuống sàn gỗ.
Lúc bấy giờ, ông có cho rằng người quá cố sẽ qua khỏi được không?
Lúc đó tôi cho rằng chắc chắn không có hy vọng. Tôi ngạc nhiên thấy ông ta tỉnh lại và có thể nói ra lời khai.
Ca mổ đã phát hiện thấy gì?
Thấy chảy máu não rất nhiều, thậm chí còn nhiều hơn chúng tôi tưởng. Ca mổ chứng tỏ hầu như vô phương cứu chữa và việc mổ tử thi sau đó đã xác nhận điều này.
Anthony cảm thấy mình bị ném vào trong một chiếc bao tải và những lời khai của bác sĩ Steen là những mũi kim đang khâu kín miệng bao tải lại. Chỉ còn một việc là ném anh xuống sông thôi. Nhưng chưa phải là hỏng cả. Chính trạng thái tinh thần của người quá cố trong lúc người đó nói ra lời khai mới là quan trọng.
Lời khai này, ông Blair tiếp tục một cách quả quyết không lay chuyển và giơ tài liệu đó ra trước mặt.
Lời khai này có chứa đựng tất cả những điều người quá cố nói không?
Ồ, không phải tất cả mọi điều. Khi tỉnh lại, ông ta hỏi xem mình đang ở đâu. Tôi tình cờ có mặt ở bên giường nạn nhân cùng với y tá Bierkup. Tôi trả lời là ông ta đang nằm ở bệnh viện. Khi đó ông ta bảo muốn kể cho chúng tôi biết sự việc đã xảy ra, giọng ông ta ngắt ngứ và yếu. Ông ta đưa tay lên đầu, nhưng tôi nắm lấy ngăn lại. Rồi ông ta nói, mang giấy lại và ghi chép điều này. Tôi đi ngang qua gian phòng, mở ngăn kéo lấy ra một tập giấy. Khi tôi vội mang giấy quay lại, thì nghe thấy ông ta rên. Ông ta nói yếu ớt, nhanh lên, không thì tôi chết mất. Chiếc bao tải lúc này đã bị khâu kín. Thế là hết. Tòa án còn có thể đòi hỏi gì hơn? Như ở trong một trạng thái hôn mê, Anthony nghe thấy ông Turner nỗ lực cố làm lay chuyển bác sĩ Steen.
Ông luật sư tiến hành cuộc thẩm vấn của mình thêm mấy phút nữa. Ông cố làm cho bác sĩ Steen nói là Bowerman khi đó đang ở trong tình trạng huyễn tưởng, nhưng chẳng ăn thua gì. Ông đề nghị thừa nhận Bowerman có vẻ hăng hái quá mức trong việc gọi lấy giấy để ghi lại lời khai.
Ông tấn công bác sĩ Steen về vấn đề thể trạng của nạn nhân. Theo ông ý kiến cho rằng, Bowerman đang hấp hối chỉ là ý kiến cá nhân của bác sĩ Steen. Ý kiến đó rất có thể là sai, nạn nhân có thể đã hồi phục. Ông yêu cầu bác sĩ Steen nhớ lại câu, nhanh lên, không thì tôi chết mất, có thật đúng như vậy không? Và tại sao điều này không được kể ra ở tòa án sơ thẩm hoặc có ghi trong lời khai? Tất cả đều vô hiệu. Viên chánh án rõ ràng đã vừa lòng.
Anthony chẳng còn chú ý gì tới công việc đang tiếp diễn tại phiên tòa nữa. Những việc đó dường như đang tuột ra khỏi đầu óc anh. Anh chỉ lờ mờ nghe thấy ông Turner tranh cãi kịch liệt, cho rằng việc bằng chứng mới này được đưa ra ở giai đoạn này là hết sức bất thường, làm cho luật sư bào chữa bị nghi ngờ. Anh chỉ lờ mờ nhìn thấy viên chánh án lắc đầu không tán thành và lờ mờ nghe thấy ông Turner lầm bầm gì đó về việc sẽ bảo lưu sau này ở tòa thượng thẩm tại Bloemfontein. Như thế phỏng có ích gì? Người ta chỉ có thể chống án khi vụ xử án kết thúc. Khi đó anh đã thất bại rồi. Khi đó thiên hạ đã biết Steve. Anh không dám nhìn về hướng em trai mình. Và anh là cùng bố mẹ sinh ra. Khi đó thiên hạ đã biết Steve. Anh không dám nhìn về hướng em trai mình. Và anh là cùng bố mẹ sinh ra. Cơ chế trí não của anh dường như không hoạt động nữa. Khi ông Turner dẫn ra một loạt chuyên viên pháp luật, những lời nói đó nghe chừng lắp bắp. Và khi viên chánh án quay bộ mặt hổ hạnh về phía người đại diện cho ông chưởng lý và nói: "Thôi, thế là đủ rồi ông Blair ạ." Thì trán Anthony ướt lạnh, nhưng anh chỉ có thể nuốt nước bọt khó khăn vì cổ họng khô. Bác sĩ Steen đọc lời khai của Boyerman cho đoàn bồi thẩm nghe. Những lời đó vang trong tai Anthony như một lệnh tử hình. Mọi người đã biết Boyerman nói rằng y đến căn phòng đó vì ngờ có Jean ở đấy, rằng y cảm thấy có bổn phận cứu Jean thoát khỏi hành động dại dột của cô ta, rằng chiếc ô tô của Granter vẫn đổ bên ngoài. Mọi người đều theo dõi chăm chú cái đoạn Boyerman nghe tiếng Jean kêu la. Granter nhấc một chiếc ghế đẩu lên, lao vào y, nhằm vào đầu y giáng mạnh, và y giằng được, nhưng Granter lại dùng chiếc ghế đánh y, lần này trúng ngang tai. Anthony suy nghĩ, giờ đây phỏng còn có cái gì là có ý nghĩa nữa không? Xin miễn tố khi kết thúc việc nhận định vụ án có đủ lý do đưa ra trở thành vô ích. Điều ấy có nghĩa lý gì? Việc anh và Steve sắp sửa ra tòa công khai có ý nghĩa gì? Ai có thể chặn được bàn tay của số mệnh? Những điều này dường như đã được viết ra sẵn trước khi người ta chào đời. Chúng có diễn ra theo một kế hoạch đã định. Những người Hy Lạp cổ xưa quả là khôn ngoan khi họ tạo ra chuyện thần thoại về ba số phận. Phiên tòa tạm nghỉ để mọi người ăn trưa. Anthony và ông Turner cùng ăn trưa trong văn phòng luật sư. Nước trà và bánh sandwich được đưa vào, nhưng Anthony hầu như chẳng ăn uống gì. Tất nhiên việc yêu cầu xin miễn tố là vô ích rồi, ông Turner nói. Quả thật tôi không biết khuyên ông điều gì bây giờ. Đây là một vụ án có đầy đủ bằng chứng ban đầu để truy tố mà ông vấp phải. Tình thế sẽ như thế nào nếu chúng ta đưa cô Jean Hadley ra ghế nhân chứng ở tòa để phủ nhận việc cô ấy có mặt ở đó? Người ta sẽ tin cô ấy, nhất là sau khi ông đã chứng minh cho mọi người biết là không có vết môi son trên hai chiếc tách. Ông định nói là chúng ta cố giữ cho ông và em trai ông ở ngoài chuyện ấy ư? Ý kiến ông thế nào? Tôi không tin là có thể làm được điều đó. Nếu ông sợ đương đầu với cuộc thẩm vấn thì lạ lùng lắm đấy. Nhưng tôi khai ra trước tòa và em tôi không ra. Và vẫn cứ nguyên câu chuyện ông đã kể với cảnh sát là ở nhà một mình ư? Anthony không trả lời. Ông không thể nói là lúc đó trong phòng chỉ có một mình ông. Đó sẽ là việc khai man trước tòa. Không, một khi ông đã ra khai trước tòa, ông sẽ phải kể chính xác câu chuyện đã xảy ra. Việc không có vết son ở chiếc tách có thể đưa ra để chứng tỏ người bạn gái của ông không dùng chiếc tách nào trong cả hai chiếc đó, dù cho là vào lúc nửa đêm hoặc vào lúc 6 giờ chiều. Điều đó tất nhiên là như vậy nếu người phụ nữ đó có đánh môi son theo giả thiết của tôi. Anthony gật đầu. Nói một cách khác, người khách đến thăm ông vào lúc nửa đêm không phải là cô gái đã hút những điếu thuốc lá ấy, và có nhiều khả năng đó là một người đàn ông. Bây giờ tôi đã đặt cơ sở cho việc ông trắng án nếu ông nói ra có một người đàn ông ở đó. Tôi thừa nhận việc sửa đổi câu chuyện mà ông đã khai với cảnh sát rằng ông chỉ ở nhà một mình là một việc khá muộn màng. Nhưng tôi cho là chúng ta có thể giải thích được điều đó. Viên hạ sĩ đã nói rằng tôi bối rối. Phải, tôi cảm thấy đoàn bồi thẩm đã nghĩ là ông cố ý che giấu một chuyện gì đó. Trong khi họ bối rối về chuyện hai chiếc tách ấy, họ vẫn cho rằng không thể có cái gì khác ngoài của Jean Hadley hoặc người con gái nào đó mà ông không muốn Boyerman trông thấy. Nhưng bây giờ họ hoang mang đôi chút. Dù sao, chính lời khai của ông sẽ đối lập với tất cả sự việc và đối lập với lời khai của Boyerman. Ông ta nói là đã nghe thấy tiếng của cô Jean. Cho đến nay, mặc dù lời khai của Boyerman có thể bị nghi ngờ, vì ông ta rõ ràng đã uống nhiều rượu, nhưng lời khai đó vẫn ăn khớp với tất cả những sự việc khách quan đã diễn ra, chỉ trừ vấn đề không có vết son ở hai chiếc tách, Và sự việc không có bằng chứng gì chứng tỏ ông đã đánh trúng ngang vai ông ta bằng chiếc ghế đẩu hoặc một vật gì khác.
Anthony gật đầu. Ông thấy đấy, ông đã đưa cô Jean đi xem ballet. Và hiện nay tình thế quá thiên về việc truy tố ông đến mức tôi nghĩ rằng nếu ông không ra khai trước tòa, đoàn bồi thẩm sẽ kết luận là ông phạm tội. Còn nếu ông ra khai trước tòa, ông chỉ có thể ra đấy để nói lên sự thật mà thôi. Nói lên sự thật có nghĩa là sẽ phải viện dẫn đến em trai ông. Việc đó tất nhiên sẽ đảm bảo cho ông được trắng án. Nó sẽ chứng tỏ Benjamin nói dối khi ông ta bảo là có nghe thấy một tiếng kêu của phụ nữ. Nó sẽ giải thích lý do tại sao ông lại nói với cảnh sát là bác sĩ Monroe là ông ở nhà một mình. Nó cũng sẽ giải thích động cơ nào đã khiến ông ngăn cản Benjamin đi qua mấy bức màn che đó. Và việc không có vết son môi ở hai chiếc tách sẽ thích hợp với tình huống đó. Và việc biến mất chiếc ô tô của ông đổ bên ngoài nhà ông cũng vậy.
Anthony nản lòng. Anh đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ bất lực tuyệt vọng hiện trên mặt.
Ông Turner nói tiếp. Ông có muốn làm thế hay không? Là tùy ông quyết định. Dựa vào các lý lẽ phải trái phức tạp của chính vụ án, tôi chỉ có thể nói rằng nếu ông làm như vậy, ông tất thành công. Những lý do riêng tư của ông là việc riêng của ông.
Anthony rút một điếu thuốc lá châm lửa. Anh rít mấy hơi liền rồi mới nói.
Những khả năng để đưa đến kết tội cố sát là những điểm nào?
Nếu ông không đưa ra được bằng chứng, người ta sẽ quy cho ông phạm tội căn cứ lời khai của ông Benjamin. Điều này có nghĩa là đoàn bồi thẩm công nhận ông dán chiếc ghế đẩu vào đầu ông ta. Như thế sẽ chứng tỏ giết người có chủ định hoặc là một hành động liều lĩnh bất chấp mọi hậu quả mà như ông biết thì đều dẫn tới kết luận như nhau. Nói cách khác, đó là tội cố sát.
Nhưng không có vết tích gì về cú đánh mà người ta coi tôi đã dán vào ông ta.
Tôi không nghĩ rằng điều đó thực sự quan trọng. Cú đánh có thể vừa đủ mạnh để làm ông ta ngã. Trạng thái say rượu của ông ta đã làm nốt việc còn lại.
Anthony đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Giả sử tôi không ra cung khai thì sẽ chẳng tốt hơn cho cô Jean ư?
Ông Turner hé môi, chụm các đầu ngón tay vào nhau, nhìn lên trần rồi nói.
Như thế nhất định sẽ gây ra nghi ngờ. Công chúng sẽ nói là suy cho cùng cô ấy có thể đã ở đó, mặc dù cô ấy đã phủ nhận.
Ngay cả hai chiếc tách không có vết môi son cũng có thể giải thích được. Dẫu sao trên môi cũng chẳng còn lại bao nhiêu son sau khi người ta đã hôn nhau chút ít.
Ông Blair chắc chắn sẽ lập luận theo chiều hướng ấy. Tôi thấy ông nói đúng. Xem chừng không tốt đẹp lắm đâu.
Anthony dừng lại. Anh đi tới cửa sổ, vụng về nghiền nát mẩu thuốc lá trên bậu cửa sổ. Rồi anh quay ngoắt lại. Đối diện với ông Turner, sắc mặt anh lạnh lùng nhưng quả quyết.
Ông Turner rướng lông mày, tựa lưng vào ghế.
Sự thật, Anthony nói.
Tôi sẽ kể cho họ sự thật.
Tôi không muốn tác động đến ông Granter ạ. Nhưng tôi chắc rằng có lẽ đó là cách duy nhất.
Sự thật. Sự thật còn có giá trị gì trong một thế giới lừa đảo?
Anthony nghĩ. Không lẽ trong một vụ án thế này, nói dối và thoát thân thì lương thiện hơn là cả nói ra cái điều mà thiên hạ gọi là sự thật ư?
Tôi nghĩ rằng ông Blair sẽ cố chứng minh ông thích cô Jean Hadley.
Ông Turner nói.
Hoặc dù sao thì cô ta cũng thích ông. Cho đến nay, ông ấy chưa đưa ra một điều gì về mối quan hệ giữa ông và cô Hadley. Người ta chỉ suy luận qua lời khai của ông Benjamin. Nhưng khi ông ra khai trước tòa, ông ấy nhất định sẽ giáng cho ông một trận nhừ tử.
Tất nhiên ông có thể giải thích toàn bộ chuyện đó bằng cách nói đến người bạn gái kia của ông. Tôi không cho rằng ông cần thiết phải tiết lộ tên người đó.
Anthony gật đầu hài lòng.
Còn bây giờ tôi thấy chúng ta nên có lời nói cuối cùng với em trai ông. Tôi sẽ kiểm tra lại kỹ lưỡng bằng chứng của ông ấy. Và có khả năng chúng ta tìm ra một cách tránh không phải tiết lộ ông ấy là em trai ông.
Phiên tòa họp lại trong không khí oi bức. Buổi sáng trời còn ấm nhưng thời gian trôi đi. Chẳng cần nhắc nhở, ai cũng biết là mùa hè đã thực sự đến rồi. Phấn đánh trên mặt phụ nữ đã trở thành bột nhão, còn đàn ông thì lách ngón tay, căng cổ áo ra. Nhưng sự chăm chú theo dõi phiên tòa không hề giảm sút. Khi viên chánh án và đoàn bồi thẩm đã trở lại chỗ ngồi, ông Turner đứng lên.
Tôi mời cô Jean Hadley.
Các bà thượng lưu không thì thầm nữa, và ngẩng cổ về phía trước, trong khi đó những bước chân của Jin vang lên dọc sàn nhà. Khi Jin đã vào ghế nhân chứng, đầu cô nghiêng thành một góc tỏ vẻ khinh khỉnh quá mức, nhưng Anthony có thể thấy mắt Jin lộ vẻ sợ hãi. Jin mặc bộ đồ xám cắt rất khéo, chiếc mũ trên đầu hầu như bị mái tóc đen của cô che khuất. Jin nắm chặt lấy cạnh chiếc ghế của nhân chứng, lúc này hai bàn tay cô mang găng trắng. Trong một thoáng, mắt Jin nhìn khắp đám đông quanh chỗ ngồi của các luật sư và hình như cô hơi lảo đảo. Nhưng khi viên luật sư đứng dậy, hỏi đầy đủ tên họ cô, Jin quay lại đối diện với ông ta. Cái động tác nhỏ này dường như làm cho cô Jin lấy lại được tư thế đỉnh đạt bình thường. Giới phụ nữ trong phòng xử án xì xào chờ đợi được nghe bằng chứng về những chuyện bí mật đi lại ban đêm đến buồn của Anthony. Về sự gian dâm trái phép và thậm chí về việc phá thai. Một số người kinh hoàng chờ đợi nhìn thấy cuộc sống riêng của họ được phô bày công khai ở ghế của nhân chứng. Tất cả đều thất vọng. Jin cứ khăng khăng một mực là cô chưa bao giờ đến gian phòng ấy. Nhiều lúc giọng cô cao lên thành tiếng rít. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Tôi nói với ông là tôi không bao giờ có mặt ở đó. Ý nghĩ ấy thật quá kinh tởm. Nhưng người quá cố đã nghe thấy tiếng của cô Hedley ạ. Ông Blair nói với giọng hoài nghi. Ông ta không nghe thấy, ông ta không thể nào nghe thấy. Tôi không có ở đó, tôi nói với ông thế đấy. Vậy cô giải thích như thế nào về lời khai của ông ấy? Tại sao một người đang hấp hối lại phải nói dối? Điên, ông ta hẳn bị điên. Jin mất tự chủ, mọi người có mặt ở phiên tòa há hốc miệng ra vì thái độ thiếu tôn kính của Jin khi nói đến người cầu hôn đã quá cố của mình. Môi Jin mỏng hơn thường lệ, trễ xuống ở hai bên mép. Cô bảo điên là ý nghĩa gì? Ôi, ông ấy luôn luôn nghi ngờ và ghen tuông. Tôi không bao giờ có thể làm một việc gì mà ông ấy không ca cẩm trọn một bài về chuyện đó. Bây giờ, về vấn đề liên quan tới bị cáo, cô nói rằng cô không ở trong buồng của bị cáo. Phải, tôi đã nói với ông. Nhưng cô bỏ qua cho việc tôi đề cập đôi chút đến chuyện riêng tư. Hai người thích nhau chứ? Tôi muốn nói với cô và bị cáo. Thưa ngài chánh án tối cao, Jin nói rầu rĩ cầu khẩn viên chánh án. Tôi phải trả lời câu hỏi đó ư? Cô Hedley, tôi cho rằng cô phải trả lời đấy. Câu hỏi đó hoàn toàn thích đáng. Jin cụp mắt xuống ngập ngừng. Phải, chúng tôi thích nhau, nhưng tất cả chỉ có thế, không có gì khác nữa. Không có gì. Anthony nhìn đoàn bồi thẩm, một hai người đang thì thầm. Tất cả đoàn bồi thẩm hơi bị lúng túng, lạc hướng trước các sự việc nhưng vẫn có một ấn tượng tốt đẹp về sự thành khẩn của Jin. Anh tựa lưng vào ghế, lắng nghe nốt cuộc thẩm vấn. Quả là lạ lùng, lúc này anh cảm thấy điềm tĩnh biết bao, bình thản biết bao. Nó giống như một vở kịch nào đó đang trình diễn ở rạp hát, một vở bi kịch mà anh đã đọc kịch bản và do đó đã biết cái kết cục của nó. Chốc nữa Steve sẽ ra khai trước tòa, rồi đến lượt anh. Nhưng mặc dù chỉ lát nữa là anh sẽ đứng trước tòa kể cho tòa án đoàn bồi thẩm, cho cả xã hội, cho cả thiên hạ về đời anh, một bản thể khác của anh vẫn ngồi khoanh tay ở chỗ của các luật sự. Anthony Graham, người khán giả khắc kỷ, trầm tĩnh, lạnh lùng của vở kịch đời, sẽ quan sát Tony Granter, nhân chứng, nhân vật trung tâm của vở kịch. Anh đưa mắt nhìn các nhà báo đang húy hoáy ghi chép. Chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ trở thành tin tức đăng trên trang nhất của các tờ báo phát hành tối nay. Bên cạnh anh là một nhà báo, người nhỏ nhắn, đeo kính, đang viết lia lịa trên những tờ giấy trắng để trước mặt. Khi viết, người đó nghiến hàm trẹo sang một bên thành động tác nhai trẹo trạo, mắt đảo lên đảo xuống phía sau đôi kính lấp lánh. Viết đi, cứ viết đi, Anthony nghĩ thầm. Lát nữa ông bạn sẽ có một cái gì đó thực sự đáng giá, một tình đặc sắc để reo hò. Anh hơi chết miệng cười khi ông Turner đứng lên nói. Tôi mời ông Graham. Và đầu mọi người đồng loạt quay ngoắt lại để xem nhân chứng này là ai. Những bước chân gấp gáp của Steve vang lên trong phiên tòa im lặng, tò mò. Anh trèo lên các bậc, người gác cửa của tòa án đóng lách cách cái cửa sau lưng anh. Bấu chặt lấy mép chiếc ghế của nhân chứng, Steve rướn thẳng người đối diện với viên chánh án. Không kể đến đôi mắt sẫm màu, những ngón tay gầy guộc, Hai má hốc hác và nước da sẫm của Steve, Anthony suy nghĩ, thì vẻ giống nhau của họ không thể lẫn vào đâu được.
Tên họ đầy đủ của ông, viên luật sự hỏi.
Steve Graham. Ông có thể lời khai của ông sắp sửa nói ra là sự thật hoàn toàn và không có gì ngoài sự thật không?
Hãy nói, cầu Chúa cứu giúp con và giơ tay phải lên.
Cầu Chúa cứu giúp con.
Ông sống ở đâu ông Graham?
Ông Turner hỏi.
Steve nói ra địa chỉ của mình ở cảng Elizabeth. Nhưng vào lúc xảy ra chuyện không may đó, ông có đến thăm thành phố Cape Town trong một thời gian ngắn không?
Có, thưa quý tòa.
Trong vài ngày ư?
Phải.
Vào đêm thứ bảy đó, ông có đến thăm bị cáo là ông Granter không?
Có.
Ông đến buồng ông ấy vào lúc mấy giờ?
Vào lúc sắp nửa đêm.
Trong phòng xử án nổi lên tiếng rì rầm, ngạc nhiên.
Tại sao ông đến đấy muộn thế?
Bởi vì tôi phải trở về cảng Elizabeth vào sáng tinh mơ, sáng Chủ nhật mà. Đó là dịp cuối cùng để tôi đến thăm ông Granter.
Buổi tối thứ bảy đó, ông Granter ở đâu?
Ông ấy đi vắng. Tôi biết ông ấy đi xem ballet với một người nào đó.
Ông tới phòng ông Granter trước khi ông ấy về chăng?
Phải, chúng tôi đã sắp xếp chuyện đó qua điện thoại để ông Granter cứ để cửa không khóa.
Ông Granter về tới nhà khi nào?
Ngay sau khi tôi đến.
Khi đó các ông và ông ấy đã làm gì?
Chúng tôi trò chuyện. Ông ấy pha trà, chúng tôi ăn uống đôi chút.
Ông có nhớ là đã ăn gì không?
Có. Bánh mì, bơ và cá trích.
Hai ông đều mỗi người dùng một tách à?
Phải. Chiếc ấm trà đặt ở đâu?
Ở trên bàn cùng với các vật khác.
Giữ im lặng trong tòa.
Người tùy phái nói to.
Anthony đưa mắt nhìn quanh. Mọi người có vẻ ngạc nhiên với bằng chứng này và đặc biệt ông Blair lúc này đang ghi chép một cách hung hăng.
Và rồi chuyện gì đã xảy ra?
Ông Turner tiếp tục hỏi.
Chúng tôi trò chuyện khoảng nửa giờ, rồi chúng tôi nghe thấy có người ở ngoài cửa.
Steve liếc Anthony, trong một thoáng mắt anh lộ vẻ lo ngại.
Tôi nghe tiếng quả đấm cửa cót két.
Khi đó chúng tôi ở phía sau những bức màn che, ở phần trong của gian buồng.
Ông Turner chuyển cho Steve bản sơ đồ và tấm ảnh chụp. Steve chỉ vị trí của mình cho đoàn bồi thẩm thấy.
Và rồi, từ chỗ đó tôi có thể nghe thấy hết mọi chuyện. Tôi nghe có tiếng một người đàn ông.
Ông Granter chào người đó và hỏi do đâu mà ông ấy có vinh dự được có người đến thăm viếng lạ lùng như thế.
Người đó nói đến để điều tra đôi chút, rồi tôi nghe thấy người nói
hai điếu thuốc hút cùng nhau trong bóng tối và cả nước trà tay đôi.
Ông có biết người đàn ông đó là ai không?
Không, từ trước tôi chưa bao giờ nghe thấy giọng nói đó.
Có phải đó là một giọng nói bình thường hay là...
Không, tôi thấy giọng nói đó hơi lè nhè và líu nhíu, mặc dù tất nhiên đó có thể là cách nói thông thường của người đó.
Và rồi thế nào?
Ông Granter hỏi người đó định giở trò gì, người đó trả lời là cố lừa nhau chẳng ích gì đâu, rằng người đó đã biết ông Granter đang tiếp ai trong buồng. Người đó nói, ông đã đưa Jim về nhà với ông đêm nay. Khi ấy ông Granter bảo là người đó điên rồ. Thế là người khách bảo, được thôi, nếu tôi nói sai thì chứng minh dễ dàng lắm, hãy để cho tôi vào trong đó.
Ông Granter không muốn cho người đó xem.
Khi ấy, người đó bắt đầu cười to và nói gì đó về chuyện cô Jean là một người con gái rất đoan trang đến mức không lại thăm một người đàn ông tại buồng của ông ta. Thế mà lại ở đây, trong buồng ông Granter. Rồi người đó gọi, ra đi Jean.
Thế là ông Granter,
tôi phải kể tiếp chứ.
Vâng. Chuyện xảy ra thế nào thì cứ thế mà kể.
Ông Granter bảo không có cô Jean ở đấy. Khi ấy, người đó buộc tội ông Granter nói dối và khăng khăng đòi đi qua những bức màn che. Ông Granter nói đây là phòng của ông ấy và tốt hơn là người đó nên đi đi trước khi ông ấy tống cổ ra ngoài.
Ông Granter nói, ông say rượu rồi, về nhà ngủ đi.
Khi đó, tôi nghe thấy người đó bảo sẽ dùng vũ lực để vào bằng được. Tiếp theo là tôi nghe thấy có vẻ đang diễn ra một cuộc ẩu đả. Tôi mở hé những bức màn che và nhìn xem.
Ông nhìn thấy gì?
Người đó đang đấm ông Granter.
Ông Turner đưa một thứ gì đó cho người tùy phái để chuyển cho Steve.
Ông có nhận ra người trong bức ảnh đó không?
Có, thưa phiên tòa, chính người đó.
Xin chuyển bức ảnh đó lên cho ngài chánh án tối cao.
Tôi nhận ra bức ảnh này là một bức ảnh chụp người quá cố, thưa ngài chánh án tối cao. Và rồi ông Graham, chuyện gì xảy ra tiếp theo?
Ông Granter chặn được cú đánh ấy, người đó lạng qua ông Granter ngã xuống sàn nhà. Người đó lại đứng dậy nhưng đứng không vững lắm. Người đó cầm một chiếc ghế đẩu lên, giơ quá đầu và lao vào ông Granter. Ông Granter đấm vào cầm người đó, đúng chỗ đã có miếng băng dính. Bị sức mạnh của cú đấm, người đó buông chiếc ghế đẩu ra, làm nó tung trong không trung và ông Granter bắt được.
Anthony chú ý thấy Steve rất thận trọng, cân nhắc gọi anh là ông Granter, không bao giờ là Granter hoặc thậm chí là bị cáo. Tuy nhiên, kẻ xâm nhập đó bao giờ cũng chỉ được gọi là người đó.
Ông ấy nắm được chiếc ghế đẩu như thế nào?
Nắm chặt bằng hai tay, đúng ở chỗ này. Steve chỉ rõ vị trí trên chiếc ghế đẩu mà người tùy phái giơ lên trước ghế ngồi của nhân chứng.
Chuyện gì xảy ra với người quá cố?
Người đó vấp phải một chiếc ghế đệm dài, ngã nhào về phía trước và lao xuống sàn.
Đầu người đó đập vào chiếc lá chắn lò sưởi. Chúng tôi nhìn đầu người đó có một vết thương ở phía trên mắt trái. Hơi thở người đó nồng nặc mùi rượu.
Anthony nhìn Jean, mặt Jean trắng bệch.
Và rồi, ông Granter gọi bác sĩ và cảnh sát, rồi bảo tôi có thể ra về. Ông ấy đưa cho tôi chìa khóa ô tô của ông ấy, chiếc xe đậu ở bên ngoài và bảo tôi có thể lái chiếc xe đó đi rồi trả lại vào buổi sáng.
Ông ra ngay chứ?
Phải. Trước khi bác sĩ hoặc cảnh sát tới?
Phải.
Bây giờ tôi xin hỏi một câu cuối cùng ông Graham. Người quá cố có lời khai trước khi qua đời. Trong lời khai đó, ông ấy nói là đã nghe thấy một tiếng kêu của phụ nữ từ phía sau bức màn che. Có người phụ nữ nào ở đấy không?
Không, thưa phiên tòa.
Ngoài ông ra, còn có người nào ở đấy không?
Không, thưa phiên tòa.
Ông đã kêu lên?
Không.
Ông có dùng đến giọng nói của ông trong trường hợp nào không?
Không, tôi im lặng từ đầu đến cuối.
Lời khai đó tiếp tục nói rằng Granter cầm một chiếc ghế đẩu và lao vào Boyerman. Điều đó có đúng sự thật hay không?
Hoàn toàn không đúng sự thật.
Anthony nhìn các viên bồi thẩm, song vẫn không thể nào biết được họ có tin lời Steve hay không.
Lời khai đó còn nói thêm rằng Granter dán chiếc ghế đẩu vào đầu ông Boyerman, rằng Boyerman nắm được một lúc, rằng Granter dặn nó tuột ra và lại dán xuống, lần này trúng vào vai Boyerman, rằng chính lúc đó Boyerman ngã xuống.
Hoàn toàn sai sự thật.
Lúc này giọng Steve bình tĩnh và kiên quyết. Ông Granter không bao giờ nắm chiếc ghế đẩu trong tay, chỉ trừ khi ông ấy bắt được nó đang bay như tôi vừa kể. Và khi đó ông ấy đặt nó ngay xuống sàn nhà.
Ông nói rằng Boyerman cầm chiếc ghế đẩu lên và lao vào Granter.
Phải.
Ông có còn nghi ngờ chút nào về việc đó không?
Không chút nào cả.
Ông Turner ngồi xuống, việc bỏ qua không hề nhắc đến vấn đề Steve là em trai bị cáo đã được diễn ra rất khéo léo. Anthony nghĩ thầm, nhưng việc đó có thể kéo dài được bao lâu? Ông Blair lúc này đã đứng dậy và đang dán chiếc áo thụng quanh người. Tình trạng chờ đợi thật hồi hộp và khủng khiếp.
Trong lòng Anthony như có một niềm thôi thúc, muốn hét to lên với Steve.
Kể tiếp đi, kể cho họ biết em là em trai anh, kể cho họ đi. Anh bảo mà, nói toang chuyện ấy ra.
Nhưng anh trấn tĩnh lại ngay, hai tay khoanh chặt hơn, anh đợi cuộc thẩm vấn của ông Blair. Thời gian trôi qua trong im lặng, ông Blair hình như còn phân vân chưa biết là nên tấn công nhân chứng này vào chỗ nào trước, rồi ông bắt đầu.
Đêm ấy ông ở đó?
Vâng.
Uống trà?
Vâng.
Và hút thuốc lá để lại những vết môi son ở mấy đầu mẫu thuốc lá?
Tôi không hút thuốc.
Ông có biết mấy đầu mẫu thuốc đó là của ai không?
Không. Chúng đã có ở đấy khi tôi đến.
Ông Graham này.
Tôi có thể giải thích tại sao ông lại đến thăm bị cáo vào cái giờ kỳ dị đó không?
Tôi đã nói đó là thời gian duy nhất thích hợp.
Tại sao?
Tôi phải lên đường về cảng Elizabeth vào lúc rạng đông bằng ô tô.
Thời gian duy nhất thích hợp nghĩa là gì?
Ông từ cảng Elizabeth tới vào lúc nào?
Tôi đã ở thành phố này được 2 ngày. Tôi tới vào chiều thứ năm trước đó.
Vậy tại sao, nếu việc ông gặp lại bị cáo là rất quan trọng, tại sao ông lại để việc đó đến phút cuối cùng?
Tôi bận việc ở thành phố này.
Suốt đêm ư?
Phải.
Nào nào, ông Graham, công việc đặc biệt gì mà lại chiếm hết toàn bộ thời gian của ông thế?
Cái cầm Steve chìa ra có vẻ thích thú.
Tôi dự một cuộc hội nghị.
Hội nghị gì?
Để tổ chức những cuộc biểu tình phản đối chính sách apartheid.
Hội nghị của những ai?
Các đại biểu của những tổ chức khác nhau ở khắp đất nước.
Những tổ chức gì? Steve ngập ngừng rồi anh nói. Những tổ chức không phải người Âu. Ai triệu tập hội nghị đó?
Tôi phải trả lời tất cả vấn đề này ư, thưa quý tòa.
Tôi phản đối, ông Turner nói. Đây không phải là một phiên tòa chính trị, vậy những câu hỏi đó thích đáng sao được?
Được thôi, ông Blair.
Được thôi, ông Blair nói. Tôi sẽ bỏ qua những chi tiết. Tôi chỉ muốn kiểm tra mức độ tin cậy của lời khai, thưa ngài chánh án tối cao. Tôi sẵn sàng chấp nhận nhân chứng đã dự một cuộc hội nghị.
Ông ta quay về phía Steve.
Hội nghị đó đã chiếm hết toàn bộ thời gian của ông ư?
Phải, tối thứ năm, cả ngày thứ sáu và cả ngày thứ bảy.
Steve bắt đầu ho. Anthony nhớ lại Steve đã ho như thế nào ở phòng anh cái đêm hôm đó. Nhưng lần này là một cơn ho tồi tệ hơn. Những tiếng ho dữ dội như xé phổi từ ngực phát ra. Steve giật lộn điên cuồng, dùng mùi xoa che miệng, trong khi đó mọi người chờ đợi. Những tiếng ho vang qua phòng xử án rộng lớn, nóng bức, giống như những phát súng từ một khẩu súng trường bắn ra, thoạt tiên thành loạt liên tiếp, nhanh, rồi chậm dần. Người tùy phái mang cho Steve một cốc nước, anh uống từng ngụm nhỏ, trong khi đó thân hình anh phồng lên và xẹp xuống thành những nhịp điệu đều đặn và gấp gáp tưởng như anh vừa mới phải chạy xong.
Ông có muốn ngồi xuống không? Viên chánh án hỏi.
Không, cảm ơn, thưa quý tòa, Steve nói đằng hắn và quay lại đối diện với ông Blair một lần nữa.
Tôi không hiểu đầu đuôi thế nào cả, ông Graham.
Ông Blair tiếp tục.
Ông là một người da màu và ông đến thăm bị cáo vào cái giờ rất khác thường đó với mục đích gì?
Tôi có việc muốn nói với ông ấy.
Trong những giờ sớm sủa nhất buổi sáng Chủ nhật.
Hai ba viên bồi thẩm mỉm cười.
Phải.
Về việc gì?
Việc riêng tư.
Được thôi, và bây giờ tôi sẽ không dùng ép ông nữa, nhưng có thể tôi phải trở lại điểm này.
Ông có thể giải thích lý do vì sao đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy bị cáo có một người khách vào đêm hôm đó. Bị cáo đã khai với cảnh sát là đêm đó chỉ có một mình trong buồng.
Steve nhún vai.
Trả lời câu hỏi của tôi đi.
Ông Blair nói sẵn.
Câu hỏi của ông là gì đấy?
Viên chánh án nói bằng một giọng lạnh như băng.
Ông Blair ngập ngừng. Rõ ràng ông ta bối rối vì sự diễn biến lạ lùng này trong việc bào chữa và vì nhân chứng này xuất hiện một cách bất ngờ. Đây là một người hoặc phạm tội khai mang trước tòa một cách liều lĩnh trơ tráo nhất, hoặc nếu không thì phải là người nói đúng sự thật.
Thưa ngài chánh án tối cao, tôi muốn nhân chứng giải thích tại sao việc ông ấy có mặt ở trong phòng đó bây giờ mới được đưa ra lần đầu tiên.
Nhân chứng này làm sao có thể giải thích được điều đó?
Viên chánh án nói.
Được ạ.
Thưa ngài chánh án tối cao, tôi sẽ tiếp cận vấn đề đó từ một góc độ khác.
Ông Blair quay lại với Steve.
Theo ông nói thì tại sao bị cáo lại không muốn để ông Boyerman đi qua những bức màn che đó? Tại sao bị cáo không muốn để ông ta nhìn thấy ông ở đây?
Steve giữ im lặng.
Tôi phải nhắc lại câu hỏi đó chứ.
Được thôi. Ông có ý kiến gì về lý do bị cáo không muốn ông Boyerman nhìn thấy ông?
Đó là việc của ông ấy.
Của ai?
Của anh.
Steve nắm chặt lấy chiếc ghế dành cho nhân chứng khi cái chữ tai họa đó suýt nữa bật ra. Đó là việc của ông Granter.
Cái gì? Ông vừa định nói gì? Nào cứ nói ra đi.
Steve yên lặng.
Ông Graham này, bản thân bị cáo khai với cảnh sát là ông ấy chỉ có một mình. Thế thì hoặc là ông nói dối hoặc là ông ấy nói dối. Vậy là ai?
Tôi không nói dối.
Vậy bị cáo đã nói dối với cảnh sát phải không?
Tôi không thể có ý kiến được. Tôi không biết.
Tôi không có mặt ở đó khi cảnh sát đến.
Vậy ông ở đâu?
Tôi đã đi rồi. Tôi đã nói thế từ trước.
Ông đi đâu?
Về chỗ tôi trọ.
Steve cho biết địa chỉ chỗ trọ của mình ở thành phố Cape Town. Ông Blair ngừng một lát rồi tiếp tục.
Ông có thể cho biết lý do tại sao bị cáo lại nói ông ấy chỉ ở nhà một mình trong khi đó lại có cả ông?
Tôi không biết. Đó là tôi...
Tiếp tục đi. Ông nói hết cả câu đi.
Steve tỏ ra căng thẳng. Anh đưa mắt nhìn viên luật sư đang thẩm vấn mình tới đoàn bồi thẩm và cảm thấy họ đang mỉm cười ngờ vực. Nước da đen ở mặt anh nhợt đi, anh ngập ngùng và ấp úng.
Ông có nhận thức rằng từ lúc bắt đầu làm chứng trước tòa, ông đã thề là nói sự thật không?
Có.
Ông có biết việc khai mang trước tòa có ý nghĩa như thế nào không?
Không trả lời.
Ông Graham, tôi sẽ tạo cho ông một cơ hội khác để nói sự thật cho chúng tôi. Ông có mặt hay không có mặt trong phòng đó đêm ấy?
Steve nhìn thẳng vào ông Blair, điềm tĩnh anh nói. tôi đã nói thật với ông. Tôi có mặt ở trong buồng của ông Granter đêm đó.
Khi người quá cố là ông Boyerman bước vào.
Phải, tôi đã ở đó và nhìn thấy mọi chuyện như tôi đã mô tả.
Cụm đã. Trước đây ông đã nói là ông ở sau những bức màn khi ông Boyerman đi vào, có phải không?
Phải, đúng như thế.
Vậy ông không nhìn thấy ông ấy bước vào phòng?
Phải.
Ông nhìn thấy ông ấy lần đầu tiên vào lúc nào?
Khi tôi nghe thấy những tiếng động của một cuộc ẩu đả.
Trước khi đó, lúc nào ông cũng ở phía sau những bức màn và không thể nhìn thấy một cái gì ư?
Đúng như thế.
Ông làm gì phía sau những bức màn đó?
Ông Blair hỏi và lấy mùi xoa lau bộ mặt đẫm mồ hôi.
Không làm gì cả.
Kìa, cứ nói tiếp đi.
Ông nói không làm gì cả là có nghĩa gì?
Tôi lắng nghe những việc đang xảy ra giữa ông Granter và kẻ xâm nhập.
Không không, tôi muốn nói là trước lúc ông ấy đến cơ.
Ông đang làm gì?
Ông nói là ông ở phía sau những bức màn trước khi ông nghe thấy tiếng người mở cửa.
Phải, ông Blair lại chuyển cho Steve bản sơ đồ.
Chỉ chính xác cho chúng tôi, ông ở chỗ nào?
Ông muốn nói là ngay trước lúc ông Boyerman tới.
Steve hỏi khi anh xem xét bản sơ đồ.
Phải, khi đó ông ở đâu ông Graham?
Tôi đang nằm trên giường.
Sao? Giường của ai?
Anthony nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên những khuôn mặt quanh anh.
Cả ông Turner cũng có vẻ ngạc nhiên.
Anthony nghĩ thầm. Thật hết sức không may là Steve đã không phát hiện ra điểm này trong những lần bàn bạc. Và chính bản thân anh, Anthony, cũng đã bỏ qua điểm đó. Nếu không thì Steve đã được dặn trước là đừng để lộ điểm này một cách không cần thiết như hiện giờ Steve đã làm.
Giường của ông Granter.
Steve chỉ trên bản đồ.
Đây này.
Tiếng rì rầm của những người dự phiên tòa nổi lên. Các thành viên trong đoàn bồi thẩm rướn cổ về phía trước. Ông Blair nheo mắt lại. Nó rất chậm rãi, rất cân nhắc.
Ông đang nằm trên giường của ông Granter.
Ông ta gật gù ranh mảnh.
Tôi hiểu rồi.
Ông ám chỉ cái gì thế ông Blair?
Steve hỏi giận dữ.
Tôi không phải có mặt ở đây để trả lời.
Ông Blair hét to. Đặc quyền của tôi là đặt ra câu hỏi, còn bổn phận của ông là trả lời, ông có hiểu không?
Ông ta nhìn đoàn bồi thẩm, vẻ mặt dương dương tự đắc, và rồi quay lại với Steve.
Ông có mặc quần áo trên người không?
Ông ta quát tháo.
Tất nhiên là có, thưa ngài chánh án tối cao. Ông Blair gợi ra những điều như thế có đúng không?
Giữ im lặng trong tòa, người tùy phái kêu to.
Tôi cho rằng luật sư có quyền đặt cho ông câu hỏi ấy, viên chánh án nói. Nếu đưa ra một câu hỏi không thích đáng, tôi sẽ không cho phép.
Đôi mắt ông Blair sáng ngời, ông ta tiếp tục.
Bị cáo ở đâu khi ông đang... nằm trên giường của ông ấy?
Ông ấy cũng ở trên giường đó chứ?
Có tiếng cười to trong công chúng.
Giữ im lặng trong tòa.
Ông Blair giơ ngón tay trỏ chỉ nhân chứng. Vậy lúc này chúng ta có được một bức tranh rất kỳ cục.
Ông, một người da màu đến thăm bị cáo trong phòng của ông ấy vào lúc nửa đêm.
Ông ăn uống với ông ấy, trò chuyện với ông ấy, và rồi đi cùng ông ấy vào buồng ngủ của ông ấy và nằm trên giường của ông ấy.
Chúng tôi trò chuyện, rồi tôi thấy mệt và nằm duỗi người trên giường của ông ấy một chút.
Tất cả chỉ có thế.
Ông Granter ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh tôi.
Ông vẫn cố bám lấy điều đó hả?
Ông Blair hỏi mỉa.
Đó là sự thật, thưa quý tòa.
Vậy tất cả những điều tôi có thể nói đây là một việc rất chi là bí mật, ông Blair cười cười.
Vài thành viên trong đoàn bồi thẩm cũng thích thú, những thành viên khác có vẻ khó chịu.
Hãy để tôi tóm tắt lại sự thể. Bị cáo khai với cảnh sát là chỉ có một mình trong phòng.
Còn ông bảo chúng tôi rằng không phải như thế,
rằng sự thật là ông có ở đấy với ông ấy và đang nằm ngây thơ vô tội trên giường của ông ấy. Ông muốn đoàn bồi thẩm tin theo câu chuyện nào?
Tôi không có trách nhiệm về những chuyện ông Granter khai với cảnh sát.
Phải, có thể như vậy. Nhưng ông có trách nhiệm về những lời nói dối ở đây sau khi đã thề.
Tôi không nói dối. Tôi đã bảo rồi.
Vậy bị cáo nói dối.
Bây giờ ông có thể giải thích toàn bộ điều đó được không?
Steve yên lặng.
Nào ông Graham, đừng đứng như phỏng thế. Xin hãy làm sáng tỏ điều bí mật kỳ dị này cho các ngài trong đoàn bồi thẩm.
Nhưng Steve vẫn không nói gì.
Được rồi, nếu ông không thể giải thích được điều đó, xin ông chấp nhận rằng nếu ông có mặt ở đấy thì việc ông nằm trên giường không hoàn toàn ngây thơ vô tội như thế. Và bị cáo hết sức lo ngại không muốn ông Boyerman nhìn thấy phía sau những bức màn che ấy. Và bị cáo đã dùng đến vũ lực để ngăn cản ông ta.
Steve đưa mắt chậm rãi nhìn quanh phòng xử án.
Anh thấy cơ mang là bộ mặt đang quan sát anh. Ánh mắt của anh dừng lại một lát ở chỗ Anthony. Đôi mắt sẫm màu, nhìn đăm đăm của anh chứa đầy vẻ thương hại. Rồi anh thấy ông Blair đưa mắt hết nhìn anh lại nhìn Anthony, đoạn trở lại nhìn anh. Anthony cũng chú ý tới ánh mắt của ông Blair và tự hỏi, không hiểu cuối cùng vẻ giống nhau của hai anh em cùng chung máu mủ có thu hút sự chú ý của Dương luật sư này không? Phải chăng Steve cũng đang tự hỏi như vậy?
Tôi đang đợi đấy, ông Graham.
Ông Blair nhắc. Cuối cùng Steve nói.
Ông muốn tôi làm sáng tỏ điều bí mật.
Được, tôi sẽ làm sáng tỏ.
Việc đó hoàn toàn đơn giản. Rồi bằng một giọng trong sáng mạnh mẽ, anh nói ra những lời mà Anthony từ nãy đến giờ đang chờ đợi.
Ông Granter là anh ruột tôi.
Trong phòng xử án nổi lên một tiếng kêu ngạc nhiên kéo dài. Một đám đông đầy kích động tụ tập xung quanh chỗ Jean đang ngồi. Mọi người rướng về phía trước nhìn Steve và rồi quay sang nhìn Anthony chòng chọc.
Giữ im lặng trong tòa! Giữ im lặng trong tòa!
Cả gian phòng ào ào như một bầy ong nổi giận. Ngay khi viên chánh án đã có thể nghe rõ được, ông ta nghiêm khắc lên tiếng.
Nếu một lần nữa còn náo động như thế thì tôi sẽ giải tán phiên tòa.
Ông Blair tiếp tục thẩm vấn Steve về các chi tiết đã xảy ra liên quan tới chiếc ghế đẩu, gợi ý rằng lời khai của Boyerman có khả năng đúng hơn, cố gắng làm cho Steve phản cung hoặc tự mâu thuẫn, nhưng tất cả đều chẳng ăn thua gì. Steve không hề nao núng. Khi ông Blair dứt lời, ông Turner lên tiếng.
Thưa ngài chánh án tối cao, tôi không hỏi gì thêm nữa.
Viên chánh án ra hiệu cho Steve là không cần đến anh nữa. Ông Turner lại đứng lên, nói bằng một giọng trong sáng thận trọng. Tôi mời bị cáo. Trên mặt Anthony có một vẻ bất chấp thích hợp khi anh đi lên và bước vào giành móng ngựa. Sau khi nhận diện bức ảnh của Boyerman, anh tiếp tục nói, xác minh bằng chứng của Steve và đính chính những lời chính anh đã khai với cảnh sát. Anh nói không hề xúc động, không thể nao núng và không dành cho mình một điều gì cả. Anh trình bày lý do tại sao anh thay đổi họ, về cuộc vật lộn cũng như những trở ngại anh gặp phải trên bước đường công danh. Anh nói cho họ biết về Jean Hadley chưa bao giờ đến phòng anh, nhưng một cô gái khác đã đến đấy. Người đó đã hút những điếu thuốc lá ấy vào lúc 6 giờ chiều. Anh vô hình trung gạt sang một bên những câu hỏi của ông Turner. Anh đưa ra bằng chứng của mình, không đợi ai nhắc nhở. Viên luật sư của anh cứ đứng im lặng. Khi anh trình bày xong, anh nhìn chăm chăm vào đoàn bồi thẩm và nói chậm rãi. Thưa các ngài, bây giờ có lẽ các ngài đã hiểu lý do tại sao tôi đã nói dối cảnh sát. Các ngài thấy đấy, đây không phải là lần đầu tiên tôi phải đứng trước giành móng ngựa của kẻ bị cáo. Tôi và em trai tôi đã bị đem ra xử án từ lâu. Phiên tòa đó đã diễn ra từ trước khi chúng tôi ra đời. Chúng tôi bị xử án vì những hành động của tổ tiên chúng tôi. Bị kết tội và bị kết án phải sống trong một thế giới đầy thiên kiến màu da. Cho dù giờ đây các ngài có tha bổng cho tôi, bản án đó vẫn còn hiệu lực. Nó vẫn có hiệu lực cho đến khi cuộc sống dưới trần thế của tôi chấm dứt. Dẫn lời của Job, tôi có thể nói đúng rằng, hãy để ngày ấy lụi tàn. Ngày mà tôi sinh ra đời và đêm mà người ta nói rằng đã có một con người được kết thành thai. Trong sáng như tiếng chuông, những lời của Anthony vang khắp phòng xử án. Mắt của nhiều phụ nữ ương ước, ngay cả viên chánh án già có bộ mặt khắc khổ cũng xúc động. Ông Blair không đạt được chút kết quả nào trong cuộc thẩm vấn. Ông cố thuyết phục đoàn bồi thẩm rằng việc Anthony có một người em da màu trong phòng rõ ràng là động cơ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn khiến anh cố ngăn không cho Boyerman đi vào phía sau mấy bức màn che. Bởi vậy, cho rằng Anthony đã dùng vũ lực tàn khốc đối với Boyerman là một suy luận tự nhiên. Tuy ông Blair nói rất hùng hồn và sinh động, song ông Turner đã lần lượt đánh đổ tất cả các luận điểm của ông một cách dễ dàng. Thật vậy, ông Turner chỉ nói ngắn thôi về vấn đề bị cáo có tấn công người quá cố hay không. Đoàn bồi thẩm phải hoặc là tin lời Anthony đã được Steve xác minh, hoặc là tin lời khai của Boyerman. Trước tiên, rõ ràng là các khả năng cảm nhận của Boyerman đã bị rượu làm cho tê liệt. Và rồi đến điểm hệ trọng trong lời khai của Boyerman là nghe thấy một tiếng kêu phụ nữ. Sự thật ở bên nào đã quá rõ rồi.
Còn nghi ngờ gì nữa? Và nếu lời khai của Bojemen bị bác bỏ ở điểm tiếng kêu đó, thì nó còn có sức thuyết phục nào nữa không? Xét đến cùng, vụ án phải tỏ rõ không còn tồn tại một mối nghi ngờ hợp lý nào thì mới có đầy đủ lý do để truy tố. Mà trong vụ án này, ông Turner nói, thì không thể có chút nghi ngờ nào cả. Còn về lời khai không đúng của bị cáo với cảnh sát, thì giờ đây ông ấy đã chẳng đưa ra một lý do có sức thuyết phục quá mạnh mẽ rồi ư. Tiếp theo là bản tổng kết của chánh án. Tuy ông trình bày về vụ án một cách không thiên vị, song rõ ràng rằng ông ủng hộ việc tuyên bố tha bổng. Khi viên chánh án nói xong, đoàn bồi thẩm cho biết muốn lui vào bàn bạc. Họ đi thành hàng theo nhau vào buồng dành riêng cho đoàn bồi thẩm. Ngay lập tức cánh cửa đóng lại sau lưng họ. Một viên cảnh sát đứng án ngữ trước cửa. Viên chánh án cho phiên tòa tạm nghỉ. Những tiếng rì rào âm ỉ vang khắp phòng. Tuy vậy, Anthony chẳng nói với ai một lời nào. Anh lạnh lùng chờ đợi ở chỗ ngồi của mình. Dường như chưa quá 5 phút trôi qua đã có tiếng gõ cửa ở phòng dành riêng cho đoàn bồi thẩm và các viên chức trở lại vị trí của mình để phiên tòa họp lại. Anthony đi lên trước dàn móng ngựa, đứng nhìn thẳng phía trước. Trong không khí lặng ngắt như tờ, giọng người tùy phái vang to. Giữ im lặng trước tòa! Chánh án Stephen vào chỗ ngồi. Khi các viên bồi thẩm đi thành hàng trở về chỗ của họ xong xuôi, viên luật sự đứng lên, quay về phía họ. Thưa các ngài thấy người bị đem ra xét xử có tội hay vô tội? Trưởng đoàn bồi thẩm, ông già đầu hói nói to, vô tội. Tất cả các ngài đều nói như vậy. Phải, thưa quý tòa. Sau vài lời cảm ơn nhóm luật sư của mình và vội vã hẹn gặp lại Steve, Anthony lẩn tránh mọi người, kể cả Jean mà anh nhìn thấy đang biến mất ở xa xa cùng với ông bố. Anh ra khỏi tòa án và lái xe nhanh về nhà mình. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng quả đấm cửa có két. Khi bước vào, Ren thấy Anthony đang viết sách. Bên ngoài, anh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng bên trong một nỗi kinh hoàng đột ngột xâm chiếm người anh. Tim anh đập nhanh. Tuy làm ra vẻ không lo lắng và hí hoáy biết, nhưng anh kinh sợ không nhìn vào mắt Ren. Ren đứng bên cạnh, nhìn qua vai Anthony, đọc những dòng anh viết. Em biết, anh sẽ không thất bại mà. Ren nói, rồi nàng đi ngang qua phòng, tới chiếc bàn con, chỗ nàng thường làm việc, sắp xếp một ít giấy vẽ, đoạn ngồi xuống. Cái bút nằm lỏng lẻo giữa mấy ngón tay Anthony. Trong khi đó thời gian vẫn trôi qua từng giây một. Khi không thể chịu đựng được trạng thái đó thêm một chút nào nữa, anh đứng dậy, bước tới đứng bên cạnh nàng. Mặt anh như cắt không còn một giọt máu và căng thẳng. Nghĩ đến tương lai, mắt anh đau khổ phát cuồng lên. Em đã đọc bài tường thuật về phiên tòa rồi chứ? Nàng tiếp tục vẽ. Vâng, nàng nói bình thản. Thế mà em vẫn đến đây. Vâng. Hệt như không có gì xảy ra. Vâng, nét mặt Anthony nhíu lại hoài nghi. Vẫn như, hoàn toàn như trước. Vâng, Anthony quỳ xuống, gục mặt vào lòng nàng. Hai hàm răng anh bắt đầu cử động, chậm chạp, lạ lùng. Anh không điều khiển được. Nhưng không một âm thanh nào thốt ra từ miệng anh. Các mạch máu ở cổ bắt đầu dần giật. Anh đưa hai bàn tay lên thái dương, ép chặt lấy dữ dội. Trong khi đó lưỡi anh bất giác quét dọc vào miệng, rồi chúng xuất hiện. Anh hết sức cố ngăn chúng lại nhưng vô ích. Chúng xuất hiện. Những giọt nước mắt, không hề mong muốn, không hề cần đến, trào ra từ cặp mắt bất lực của anh. Cổ họng anh nghẹn lại với những tiếng nức nở nặng nề, buồn thảm. Nàng âu yếm vuốt tóc anh, nàng thì thầm. Em xin anh một điều. Anh đừng để mất lòng tự trọng. Anh nhìn nàng qua hai hàng nước mắt. Đầu óc anh căng thẳng vô cùng. Em hãy tha thứ cho phút yếu đuối này. Anh không thể ngăn lại được. Lần cuối cùng anh khóc là khi mẹ anh mất. Em hiểu. Tối qua, em bảo là em tin ở anh. Vâng, em vẫn còn tin ở anh. Em cảm thấy buồn vì anh cứ phải hỏi thế mãi anh Anthony ạ. Chậm rãi, Anthony đứng dậy, trở lại bàn làm việc. Anh rút 10 xoa ra, rồi nhồi đầy tẩu thuốc và châm lửa. Chúng ta hãy tiếp tục công việc của chúng ta. Anthony ngồi xuống, cầm bút lên, làm ra vẻ tập trung. Nhưng từ đuôi mắt, anh cho rằng có thể nhìn thấy nàng đang quan sát anh. Anh thắc mắc không hiểu, có phải nàng đang nghĩ đến dòng dõi da màu của anh không? Sự im lặng bao trùm hai người dường như kéo dài vô tận, nhưng thực sự mới chỉ có mấy giây qua thôi. Anthony đặt tẩu thuốc, rồi lại đứng dậy. Đứng sau nàng, anh nhìn nàng vẽ những đường nét vô nghĩa. Anh bình thản nói, anh tự hỏi không hiểu em có nhận thấy tất cả ý nghĩa của chuyện này không? Nàng quay lại. Chuyện gì? Ý kiến của em cho rằng mọi việc tiếp tục giữa hai chúng ta giống hệt như cũ. Vâng, em đã xem xét chuyện đó từ mọi góc cạnh chưa? Nàng gật đầu. Nhưng em có nhận thấy rằng hiện nay có một điều luật quy định anh không thể kết hôn với em không? Ôi anh thân yêu, những điều luật đó có áp dụng với anh không? Nó không áp dụng được cho đến hôm nay. Em thấy đấy, anh trông giống người Âu. Và điều luật công nhận anh được coi là một người Âu, trừ khi và cho đến khi có sự chứng minh ngược lại. Anh mỉm cười. Thế đấy, hiện giờ nó đã được chứng minh có phải không? Chúng ta có thể đi tới một nước khác và kết hôn với nhau rồi trở về. Không, một cuộc hôn nhân như vậy cũng không có giá trị ở Nam Phi. Anh Anthony ơi, có thể có một điều luật nào, một điều luật trái với tự nhiên như thế thực sự ngăn cách chúng ta không? Nàng hạ giọng xuống. Còn nếu chúng ta không thể kết hôn chính thức, điều đó có gì quan trọng đâu? Không, Ren ạ, chuyện đó sẽ không giúp được gì. Người ta đang đưa ra một điều luật khác, quy định một người Âu và một người da màu sống với nhau là phạm pháp. Đất nước này đang phát rồ lên mất rồi. Anthony nhún vai. Chẳng bao lâu nữa, theo cái mưu đồ mới này, tất cả chúng ta sẽ phải mang thẻ căn cước. Thẻ căn cước của em ghi rõ em là người Âu. Thẻ căn cước của anh chỉ rõ anh là người da màu. Khi chuyện ly hôn của em xong xuôi, chúng ta có thể đi xa mãi mãi, anh Anthony ạ. Tới Anh, tới Rhodesia, tới Úc, tới bất cứ nơi nào miễn là chúng ta sống bên nhau. Như thế chẳng dễ dàng đâu. Nó có nghĩa là bắt đầu một cuộc đời mới ở một đất nước mới. Chứ sao, những người khác cũng đã làm như vậy. Những người tị nạn khủng bố ấy mà. Giống như nhiều người khác đã rời bỏ Nam Phi, chúng ta sẽ là những người tị nạn thiên kiến màu da, miễn là em và anh sống bên nhau. Anh có rất ít tiền tiết kiệm. Cái đó không quan trọng, miễn là có quyết tâm chiến thắng khó khăn. Anh âu yếm ôm đầu nàng trong hai bàn tay mình, dịu dàng hôn vào trán nàng. Ren ơi, em nói đúng đấy. Chúng ta phải cùng nhau đi xa. Mặt anh ngời lên một niềm hy vọng mới, nàng nhận thấy điều đó và lần đầu tiên trong buổi chiều nay, một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng nàng. Nàng nói, ôi anh thân yêu, giá anh kể cho em biết bí mật của anh từ trước, tại sao trước kia anh không kể cho em nghe? Chỉ vì anh không thể bắt mình làm như vậy. Ước gì trước đây anh kể hết cho em nghe. Nếu anh kể thì sao? Em đã có thể giúp anh rất nhiều. Nàng đưa ra nhận xét này là định nói gì? Anthony suy nghĩ. Phải chăng chỉ có nghĩa là nàng vẫn sẽ tận tình như thế với anh, ngay cả khi nàng biết được sự thật từ lâu? Và chỉ có nghĩa là tình yêu của nàng sẽ giúp anh có thêm nhiều can đảm đương đầu với cuộc đời không? Nếu đây là tất cả những điều mà nàng đã diễn đạt nên lời, anh tự hỏi không hiểu nàng có đang tự lừa dối mình không? Nam Phi là một nơi ngấm đẫm thiên kiến màu da, đến nỗi đối với một cô gái như nàng dường như không thể không hấp thụ chút nào thiên kiến đó. Và nếu trong bản chất nàng có một chút thiên kiến, ngay cả chỉ có một dấu vết lờ mờ nhất mà anh cảm thấy hẳn phải có, thì ở mức độ đó vẫn có. Là một hàng rào ngăn cách họ, sẽ luôn luôn có một hàng rào, và nếu nàng biết được điều bí mật của anh sớm hơn, thì không có nghĩa là hàng rào đó sẽ xuất hiện giữa họ sớm hơn ư? Vậy làm sao mà nàng nói được là nàng có thể đã giúp anh rất nhiều? Anh băn khoăn tự hỏi, không hiểu còn có điều gì khác nữa đằng sau lời nhận xét đó của nàng không? Anh suy nghĩ, nàng đưa ra lời nhận xét đó rất xúc động, khiến anh cảm thấy hình như nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Ngoài đường, mấy đứa trẻ đang ca hát. Đó là một bài hát từ lâu lắm rồi. Tiếng hát của chúng bay qua cửa sổ, lọt vào phòng, làm anh nhớ lại những năm mình còn bé. Hát hỏng, chơi đùa ở ngoài đường phố với những đứa trẻ khác. Trong khi vuốt ve mái tóc ren, anh nhìn thấy một con côn trùng đã từ ngoài cửa sổ bay vào và hiện đang đâm sầm vào tấm kính. Cố tìm cách thoát ra ngoài. Nó đến nghỉ trên bậu cửa sổ, gặp những chiếc cánh mềm dưới lớp cánh cứng màu nâu, bóng loáng, rồi bò chậm rãi theo khung cửa. Lại những tiếng đứa trẻ, lần này to hơn. Những năm tháng xa xưa lướt nhanh về trong tâm trí anh. Anh cùng nàng trở lại trang trại ấy. Đó là một hình ảnh anh vẫn giữ kín trong tâm khảm anh. Song anh biết là nó vẫn còn nằm ở đấy. Sự hung hăng trong cơn giận dữ của ông Truy Toa vào tối hôm ấy quả rất lạ lùng. Anthony chẳng bao giờ có thể hiểu được. Đột nhiên khi anh đứng ôm nàng âu yếm, một ý nghĩ mới chợt xuất hiện. Một ý nghĩ có thể giải thích không những chỉ thái độ kỳ cục của ông già đó, mà có lẽ còn cả lý do hiện giờ Ren thốt ra lời ấy. Nếu trước đây anh kể cho nàng nghe, nàng đã có thể giúp anh rất nhiều. Ý nghĩ đó cũng có thể giải thích lý do nàng nói câu đó có vẻ xúc động sâu xa như vậy. Liệu anh có thể? Liệu anh có dám hỏi nàng xem điều dự đoán riêng của anh có đúng hay không? Sao lại không? Nếu như nàng đã nói ra sự tiết lộ ở phiên tòa hôm nay không có gì quan trọng đối với nàng, thì anh có thể yên trí nói ra những ý nghĩ của mình. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu, anh hỏi: Em đã có thể giúp anh như thế nào, Ren? Anh thân yêu, anh lại còn phải hỏi ư? Không. Anh biết em định nói gì, nhưng anh đang thắc mắc không hiểu ngoài sự thông cảm và hiểu biết mà em sẽ biểu lộ với anh nếu trước kia em biết rõ, liệu có thể còn có một cái gì khác không? Anh định nói gì? Đấy, em có nhớ tối hôm ấy ở trang trại khi anh trai em bảo có thể một hôm nào đó em tỉnh dậy và thấy mình lấy một người chồng da màu, thì ba em chồm dậy đấm mạnh xuống mặt bàn, nói rằng sẽ giết chết tươi bất kỳ một tên da màu nào dám chạm vào em không? Nàng ngước nhìn Anthony vẻ bối rối. Có, em có nhớ mang máng, đã lâu quá rồi mà. Nhưng điều đó có liên quan gì với tất cả chuyện hiện nay? Anh thắc mắc không hiểu sao ba em lại làm hung thế, lại xúc động đến thế. Em không hiểu ý anh Anthony. Thế là thế nào? Anthony không thể trả lời. Anh bắt đầu hoảng. Không, lần này anh sẽ không để chuyện đó trôi qua. Anh sẽ phải cố thốt ra thành lời. Im lặng và đem lại khá nhiều đau khổ trong quá khứ lâu rồi. Anh thắc mắc. Đó chỉ là một ý nghĩ thôi. Không hiểu cơn bùng nổ của ba em có phải là vì trí tưởng tượng đang đánh lừa anh hay đây là sự thật. Mặt nàng đột nhiên nhợt nhạt lạ lùng và mắt nàng đang nheo lại. Nàng không thúc giục anh nữa. Vậy anh phải gắng hết sức để nói hết câu. Vì ba em đã có... Có thể đã có một vết tích về... Anh định nói về da màu chứ gì? Phải, Ren ạ. Những người có thái độ như thế. Anthony nói nhanh vì bối rối. Thường có một điều gì đó cần che giấu. Nàng nhìn anh ngạc nhiên một lúc, rồi nàng cười to. Không đâu anh thân yêu, chẳng có chuyện như thế về chúng tôi đâu. Nàng kìm lại xong đã quá muộn. Những lời ấy vừa thốt ra khỏi miệng thì lập tức nàng hoảng sợ thấy mình đã làm tổn thương Anthony biết bao. Thì mặt Anthony tái nhợt đi. Hai tay anh buông thõng xuống bên sườn. Anthony thấy một màn sương trắng tràn ngập gian phòng, mang đến đôi môi run rẩy của anh dư vị chát chúa. Khi ảo ảnh đó tàn đi, anh nhìn thấy rõ nỗi ân hận hiện lên trên mặt nàng, và điều đó chỉ làm anh càng thêm khốn khổ. Vì như vậy có nghĩa là từ nay trở đi, nàng sẽ phải thận trọng trong lời ăn tiếng nói, nếu nàng không muốn làm anh đau khổ. Và nếu phải dè dặt giữ gìn như thế, nếu anh và nàng không còn dựa trên một cơ sở bình đẳng, mà dựa trên cơ sở tương phản, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu, thì làm sao họ có thể ngày càng thông cảm với nhau, điều mà anh hằng khao khát. Anh sẽ làm thế nào biết được, là bất kỳ lời nào của nàng lại không phải thốt ra do lòng ưu ái đối với anh hay do chính cái vực thẳm ngăn cách giữa họ. Anh rời mắt khỏi nàng và qua cửa sổ, anh đăm đăm nhìn trên biển lúc này mang màu bột nhão. Một lát sau, anh cảm thấy hai cánh tay nàng ôm anh và anh cầu nguyện rằng nàng sẽ không xin lỗi, vì nếu nàng làm như thế thì chỉ làm anh bị tổn thương thêm. Nhưng khi nàng thốt lên thì tất cả chỉ là mấy tiếng "Ôi anh Anthony!" rất dịu dàng. Rồi anh nghe tiếng nàng nức nở. Chuông điện thoại vang lên, anh nghiêng người, bỏ một tay ra, cầm ống nghe lên áp vào tai. "Alo? Alo?" Anh không trả lời. "Alo? Alo? Alo?" Anh nhẹ nhàng đặt ống nghe xuống rồi anh nói. "Jen ơi, em phải suy nghĩ cẩn thận toàn bộ chuyện này. Cần phải có thời gian để cho toàn bộ những hàm ý bắt đầu hiện ra trong trí não em. Một ngày, hai ngày, ngay cả một tuần cũng không đủ. Anh và em phải giải quyết vấn đề của chúng ta dưới ánh sáng của lý trí trầm tĩnh, tránh những cảm xúc ngày càng mạnh mẽ do luôn luôn gần gũi bên nhau. Bây giờ em phải về đi. Em hãy đi xa anh đi, và cứ ở đấy cho đến khi em chắc chắn, hoàn toàn chắc chắn là em muốn trở lại với anh." Anh cầm tay nàng, đưa nàng ra. Bước đi của nàng chậm chạp và miễn cưỡng. Họ dừng lại ở cửa. Nàng nhìn anh thương hại. Anthony nói, "Anh không đưa em về nhà thì hơn." "Không, đừng đi, nếu anh cảm thấy thế." Nàng dâng đôi môi ấm áp cho anh. Anh co rúm lại trước nụ hôn nồng nhiệt thiết tha của nàng. "Em biết quyết định của em. Em không cần phải đi, em sẽ trở lại." Hai mắt nàng đẫm lệ. "Em phải đi đi." Anthony nói giọng kiên nhẫn mệt lả. "Chỉ khi nào em hoàn toàn chắc chắn thì hãy trở lại." Mặt Anthony đầy những bóng đen dày dò, đau khổ. Tuyệt vọng, nàng quay đi. Ngay sau khi nàng ra đi, chuông điện thoại lại vang lên. Anh bước tới chỗ máy điện thoại, nhấc ống nghe lên, đặt xuống bàn. Nửa giờ sau, một chiếc ô tô đổ lại ở bên ngoài. Người lái xe xuống xe, đi lên gian buồng đó, gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Anh ta xoay quả đấm, cửa không khóa. Anh bước vào, song không thấy ai ở trong. Đưa mắt nhìn quanh, anh thấy ống nghe điện thoại đã đặt xuống mặt bàn. Bàn gật đầu chậm rãi. Mắt anh hướng theo ánh hồng của mặt trời đang lặn, lọt qua cửa sổ, vào trong buồng. Rồi anh bước tới bàn làm việc, ngồi xuống, viết nghệt ngoạc. "Anthony thân mến, tôi gọi điện thoại, anh không trả lời, nên đến đây để nói với anh là tôi rất khâm phục những lời của anh ở phiên tòa hôm nay, và tôi luôn luôn sung sướng coi anh là bạn tôi. Chân thành, Arthur." Buổi hoàng hôn của một ngày mùa hạ nóng bức, trừ tiếng róc rách của một con suối nhỏ, quang cảnh ở khe núi này lặng lẽ, im lìm. Nhưng giờ đây có tiếng những bước chân, tiếng lao xao của các sỏi đá, tiếng răng rắc của một cành cây, tiếng xào xạc của lá. Người đang leo núi này trẻ và có thân hình chắc nịch. Anh mặc một bộ thường phục, mang cravat, cổ giả và đi giày. Trên đường trở về, hai người leo núi đi qua anh. Quần áo của anh rõ ràng trái ngược với quần áo của họ. Họ mặc quần áo sọt kaki, áo sơ mi bẻ cổ, đi giày, có đóng những chiếc đinh đầu to ở đế. Anh từ chối lịch sự, nhã nhặn, song kiên quyết lời đề nghị dẫn đường của họ. Giờ đây, anh có một mình với các tảng đá, các vách đá, các dòng suối róc rách và bầu trời dương cao. Anh tháo cravat và cổ áo, rồi trèo lên, lên mãi, không hề nhìn lại thung lũng phía sau. Thỉnh thoảng anh dừng lại để thở và mở phanh chiếc sơ mi ướt đẫm, dính chặt vào da. Nhưng anh cứ nhìn đăm đăm lên phía trên, nhìn đỉnh núi tê bên, cái đích anh nhằm đi tới. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ đã trôi qua kể từ khi anh bảo nàng ra về. Chẳng bao lâu nữa, trăng sẽ mọc và vách đá dựng đứng sẽ chuyển sang màu trắng bạc. Trước khi đó, anh vẫn phải dò dẫm trong bóng tối, cứ theo hướng lên cao, thở hổn hển, toát mồ hôi, hăm hở. Cuối cùng là không khí tinh khiết trong sạch của đỉnh núi, một vùng nhấp nhô gợn sóng trải rộng hàng dọc, cao hơn mặt biển hơn 1.000 mét. Nhưng cuộc hành trình của anh chưa kết thúc. Anh vẫn còn phải leo từ đỉnh hẻm núi vừa mới leo lên, cho tới cái vách đứng ở phía trên và nhìn thẳng xuống thành phố. Đến rìa một vách đứng cao, anh ngồi xuống châm điếu thuốc lá cuối cùng. Nhờ ánh lửa que diêm, anh nhìn thấy đồng hồ chỉ 12 giờ kém 15. Anh quăng giỏ diêm xuống vực sâu rồi đặt hai tay lên đầu gối. Dần trăng bán nguyệt đã mọc ở khoảng trời xa xa, rọi chiếu những vách đá treo leo, tạo nên những bóng đen quái đản trong thung lũng. Anh nhìn đăm đăm xuống, vực thẳm bên dưới anh dường như không có đáy. Nhưng anh biết rằng trong bóng tối nằm sâu bên dưới có ẩn núp nhiều tảng đá khô khốc thê lương. Xa hơn, trên những sườn thấp hơn, ánh đèn của thành phố cụm lại. Ở một chỗ nào đó trong ánh đèn có một gian phòng lúc này tối tăm và im lặng. Nơi đó anh vừa được tha bổng, vừa bị kết án cùng ngày hôm nay. Đó là lý do giờ đây anh đang ngồi trong bóng tối ở bên ngoài, đăm đăm nhìn xuống dần sáng lấp lánh của những ngôi nhà. Chòm sao thập tự phương Nam thấp thoáng phía chân trời xa xa, trên đầu anh là chòm sao Orion và nhóm thất tinh đang rủ xuống. Các ngôi sao rực rỡ trên bầu trời lặng lẽ, mượt như nhung. Trên các chòm sao ở bầu trời, tất cả đều vô tận. Trong thành phố, cuộc đời của con người là một khoảnh khắc. Vậy thì bây giờ hay ngày mai thì có quan trọng gì? Tâm trí anh trở lại bữa tối hôm đó vào tháng 5, anh gặp lại nàng sau hơn 10 năm xa cách. Ngày mai thì sao? Liệu họ có cùng nhau đi tới một đất nước mới nào đó không? Nhưng ngay cả ở em, Jenna, thiên kiến màu da cũng rất thâm căn cố đế. Em không thể nào chạy trốn khỏi nó được đâu. Đi tới một đất nước khác, nó sẽ cùng đi với chúng ta. Cứ nhăn nhăn nhở nhở. Steve ơi, em là một người hạnh phúc. Em đã là một đứa trẻ da màu. Trả lại bi của anh đây này, anh Anthony. Chúng chẳng chịu chơi với em. Steve ơi, em là một người da màu. Em dạy học, em viết lách, em nói lên những tình cảm của dân tộc em. Dân tộc của anh mà anh đã chạy trốn. Hãy xem những điều mẹ đã làm cho con, mẹ ơi. Hãy xem những điều con đã tự làm cho con. Hãy xem những gì mà sự vô nhân đạo của con người đã gây ra cho con người. Tại sao anh không đen sẫm như em, Steve ơi? Tại sao em không trắng như anh? Tôi đã chiến đấu cho tự do, cho tình anh em của con người. Có nhớ khi những viên đạn trái phá nổ, những mảnh đạn bay không? Ẩn nấp đi, tôi đã xem thông báo thưa ông. 6 người trên một chiếc xe tải đã bay xuống địa ngục thưa ông. Tôi ở đâu đây? Ren ơi, em đang ở dưới ấy, giữa những quần sáng ấy. Ôi Ren ơi, anh phải làm gì đây? Anthony này, bên cạnh em trai Mi, Mi nhỏ bé và thấp hèn. Granter kia kìa, anh ta là một người da màu. Ông Hadley sẽ thích anh làm con rể đấy. Anh sẽ thích đấy, nếu như... Granter này, anh sẽ hiểu rõ việc tôi không thể để anh làm trong hãng của tôi. Chúng tôi không dùng người da màu. Lại đây, anh Anthony. Chúng tôi đã có việc cho anh ơi. Nhưng sống như một người da trắng, anh không thể hòa hợp với dân tộc chúng tôi, anh ạ. Phải chăng cơn bùng nổ của ba em có thể là do ba em có một dấu vết về... Không, anh thân yêu, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu. Không, anh thân yêu, chẳng có điều gì như thế về chúng tôi đâu. Không, anh thân yêu. Phía trên những vách đá treo leo trơ trụi của dãy núi Hà Lan thuộc miền Hotantot xa xôi, một vệt sáng màu xám lấp lánh, ban đầu còn rụt rè, về sau bạo dạn hơn khi nó hòa lẫn với những màu phấn trải khắp bầu trời. Khắp phương đông đã nhuốm màu bình minh. Màu hồng chói nhanh chóng chuyển sang màu vàng tươi và dần dương tỏa ra một ánh sáng yếu ớt dọc theo chân trời. Anh đã từng ngắm nhiều cảnh bình minh như thế trên dãy núi kia, giờ đây anh cũng ngắm nhìn. Nhưng đôi mắt mệt mỏi của anh không nom thấy màu hồng, màu vàng hay màu đồng đen của các đỉnh núi quanh anh. Đối với anh, đất trời chỉ có một màu duy nhất, đó là màu chì té ngắt, chống lại cuộc tấn công của một ngày mới nữa vào tâm hồn anh. Bất chấp cái đầu ê ẩm của đôi chân, anh thong thả đứng lên và đưa mắt xuống vách đá, đăm đăm nhìn những bóng tối đang co lại. Trên dần trán anh giờ đây đã biến hẳn nét ưu tư, vì so với những cảnh sắc lẫm chởm của cuộc đời, những tảng đá trong vực thẳm dưới kia tựa như chiếc giường vải đệm lông chim, còn êm dịu hơn nhiều.